Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay thứ tư chúng ta tiếp tục gặp nhau trong loạt bài chia sẻ Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Thiện Giảng. Hôm nay là bài thứ 39. Tuần trước chúng ta có một bữa học với Lục vào thứ bảy, cho nên chúng ta mất một buổi, thì chúng ta hôm nay tiếp tục. Như vậy là chúng ta là một tuần mới gặp lại phần tịnh độ đại kinh khoa chú, hay còn gọi là Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú. Phần này chúng ta đã học qua 38 buổi thì đi đến phẩm thứ nhất. Chúng ta đang ở phẩm thứ nhất của Kinh Vô Lượng Thọ là Pháp Hội Thánh Chúng. Phẩm thứ nhất là chúng ta còn nhớ đúng không ạ? Như vậy chúng ta đang học lục chủng thành tựu, và điều cuối cùng trong lục chủng thành tựu đó là chúng thành tựu, tức là những người góp mặt trong đại chúng của dự hội, dự pháp hội Kinh Vô Lượng Thọ, là giúp để thành công cho Kinh Vô Lượng Thọ. Vì vậy cho nên mới gọi là chúng thành tựu. Và chúng ta đang tìm hiểu ở phẩm thứ nhất đang câu là gì? Bắt đầu từ như thị ngã văn nhất thời Phật tại vương xá thành kỳ xà quật sơn trung giữ đại tỳ kheo chúng vạn nhĩ thiên nhân câu nhất thiết đại thánh thần thông dĩ đạt. Thì chúng ta đang ở câu là chữ đại đúng không ạ? Nhất thiết đại thánh đó, thì chúng ta đang ở chữ đại. Mời quý vị chúng ta xem tiếp cái phần trước khi vào ngày hôm nay, thì Trang xin giới thiệu một đoạn kệ trong bài Phí Nhàn Ca của Đại sư Hám Sơn. Trong Phí Nhàn Ca thì đây là nói là bài tựa đề này á, nếu chúng ta dịch ra là cái bài hát, bài ca nói về cái gì? Sự lãng phí, sự lãng phí trong việc học đạo. Thế nào lãng phí? Ví dụ như ở đây nói nhiễm trần dung dị xúc trần nan, bất đoạn trần lao tổng thị nhàn, tình tánh phan duyên không phí lực, bất thành đạo quả giả đồ nhiên. Thì cấu trúc này ngài đại sư Hám Sơn hay lặp đi lặp lại cho chúng ta, tức là cái thường là có giả đồ nhiên ở cái cùng rồi không không phí lực. À, tổng thì nhà à, cái gì à, nan, đây là một cấu trúc mà ngài có thể lặp lại được. Thì đầu tiên là nhiễm trần dung dị, tức là nhiễm trần, nhiễm thế gian thì thế nào dễ, nhưng mà xúc thế gian, xúc trần nan là xúc thế gian thì khó. Có nghĩa là chúng ta quen chúng sanh chứ không phải riêng chúng ta, quen ở trong thế giới ta bà đầy ô nhiễm, đầy ác trược, quen rồi nhiễm thì càng ngày nhiễm càng nặng hơn, còn ra khỏi trần lao thì ra khỏi trần lao đó là việc khó. Vì sao? Quen ở trong đó rồi. Giống như thế gian người ta có thể thức sâu đêm suốt sáng để đánh bài đúng không quý vị, họ thức sâu đêm thức quán coi đá banh được vân vân, họ có thể ăn chơi nhảy múa cả đêm không sao. Nhưng mà chúng ta bảo họ rào niệm Phật, hoặc là chính chúng ta đây, chúng ta rào niệm Phật, niệm Phật một đêm không niệm nổi, niệm tới chừng 12 giờ buồn ngủ quá chịu không nổi. Đó là gì? Nhiễm trần dung dị xúc trần nan, không dễ dàng. Tức là chúng ta quen ở trong trần gian, quen ở trong nhiễm rồi. Còn nếu mà chúng ta muốn ra khỏi trần lao, chúng ta đi ngược lại khó. Đây là thật sự ngài đại sư Ông Sơn ngài nói quá đúng. Bất đoạn trần lao tổng thị nhàn. Đó, cái điều thứ hai tiếp theo là gì? Bất đoạn trần lao không có dứt trần lao, không có đoạn dứt được cái trần lao, tức là thế gian á, tổng thị nhàn. Cái chữ nhàn này không phải chữ nhàn của rảnh rỗi, cũng là chữ nhàn của rảnh rỗi, nhưng nghĩa ở đây có nghĩa là uổng công, à, luống công chẳng được gì. À, thì nếu mà mình không có dứt được trần lao á, thì cuối cùng mình cũng vậy, cũng uổng công thôi, chẳng có được gì, rốt được gì. Thì trang dịch là rốt được gì, bình tánh phan duyên không phí lực, tức là tánh tình mình phan duyên vào đủ thứ chuyện thế gian nào, từ thiện nào này kia, cuối cùng gì, uổng phí sức mà thôi. Thì sao, bất thành đạo quả giả đồ nhiên, không thành đạo quả thì cũng vậy thôi, có cái gì đâu, cuối cùng cũng sanh tử luân hồi. Cho nên đoạn này nói là gì, thế gian á, thì rất nhiều chuyện, chúng ta phải biết ưu tiên làm việc gì. Đại sư Âm Sơn nói như vậy có nghĩa là nếu như chúng ta không có ra khỏi trần lao, chúng ta vẫn phan duyên làm những việc thế gian. Ví dụ như bây giờ người ta thích từ thiện lắm, người ta làm này cái kia thì dễ hơn, nhưng mà cuối cùng là gì, giả đồ nhiên, bất thành đạo quả, không có thành đạo quả, chúng ta nói không vãng sanh thì cũng như vậy thôi. Vì sao? Vì đời sau là luân hồi, luân hồi dù có phước cũng hưởng phước báo trong trời người, cũng trong năng luân hồi, thậm chí là hưởng phước ở loài súc sanh, à, trước sau gì cũng vô địa ngục. Cho nên là tống thị nhàn, à, cuối cùng là chẳng được gì, bất giả đồ nhiên. Cho nên đây là nói cho chúng ta, để chúng ta nhắc nhở chúng ta, đúng không ạ, tu hành. Đấy, quý vị phải nhớ là đây đây là điều quan trọng. Cho nên nếu không học giáo pháp, chúng ta thường chúng ta cho là chúng ta làm đúng, thường chúng ta cho ta nghĩ là ngon, nhưng mà thực tế chưa hẳn như vậy. Đó, quý vị thấy đại sư Âm Sơn nói như vậy. Cho nên đối với chúng ta làm sao để không xa rời được khỏi Phật pháp thì cố gắng học. Học bộ này rất tuyệt vời. Bộ Tịnh Độ Đề Kinh Khoa Chú này, hay còn gọi bộ Khoa Chú của Kinh Vương Thọ này, thì Hòa Thượng nói là gì, mỗi một đoạn, mỗi một câu đều rất tuyệt vời. Việc ở đâu? Điều ghi Ngài Hoàng Niệm Tổ đều ghi là trích dẫn đoạn đó từ đâu, đúng không ạ? Tập hợp từ 83 bộ kinh luận, 110 loại chú sớ của Tổ sư Đại Đức. Vì vậy chúng ta học được bộ này rất tuyệt vời. Từng câu, từng chữ là trích dẫn từ có nguồn gốc trong bài Ngài Hoàng Niệm Tổ tự viết ra. Nào là trích Đại sư Ngũ Ích, rồi Ích vân vân. Và quý vị hãy học với Thiện Trang. Thiện Trang cũng chia sẻ như đoạn vừa rồi, trích thêm của Đại sư Hám Sơn. Hoàn toàn là chúng ta dùng của lời chư tổ chứ không phải lời chúng ta. Cho nên mình học được điều này khiến cái gì? Hòa Thượng nói khiến chúng ta sanh khởi tâm cung kính, sanh khởi được niềm tin. Đó. Cho nên nếu mà mình không học thì mình không biết. Mà nếu mình học rồi mình biết, mình có sanh khởi được tâm cung kính, mình sanh được niềm tin rồi, thì niệm Phật công phu mới đắc lực. Và người xưa nói là gì? 3 năm có thể vãng sanh. À, người đời nay sở dĩ công phu, Hòa Thượng nói công phu người đời nay niệm Phật 3 năm không vãng sanh á, à, tại vì sao? Vì thời nay tính tâm yếu, thứ hai là tâm cung kính cũng không có mạnh mẽ, không cung kính. Học pháp pháp bây thời nay dễ hơn quý vị, à, Thiện Trang thấy thời nay quý vị học Phật pháp dễ hơn, Phật pháp dễ đến tận nhà, đến tận cái điện thoại của mình. Cho nên thiếu tâm cung kính, hời hợt, và đồng thời quá nhiều việc thế gian, quá nhiều việc để phiền nhiễu khiến cho quý vị không có thời gian. Vì vậy học thậm chí còn bị lôi kéo, lúc thì đi theo đường này, lúc đi theo đường kia, tâm luôn luôn không có định. Không định thì chứng tỏ là gì? Niềm tin mình không đủ. Niềm tin không đủ cho nên niệm Phật có 3 điều kiện là gì? Tính, nguyện, hạnh, mình thiếu chữ tính. À, quý vị vẫn còn thay đổi phương pháp, quý vị đổi qua đổi lại, đổi người này đổi kia, người muốn chỗ này muốn kia, trong tâm như vậy thì làm sao mà có thể trụ vững được. Cho nên như vậy đó là gì, chính là nhiễm trần đó quý vị, nhiễm trần ha. Cho nên muốn ra khỏi trần lao phải là một chí hướng, một mục tiêu, một phương hướng, một mục tiêu, một câu Phật hiệu niệm tới cùng, một bộ kinh Vô Lượng Thọ học tới cùng. Đó. Tất cả những cái khác, kinh khác Hòa Thượng nói cũng có thể học, nhưng mà học với mức độ tham khảo, không học nhiều, không có đem đó làm chính. Giống như hồi ngài hòa thượng ở tại Đài Trung, mỗi tuần thật ra ngài nói hòa thượng cũng học rất nhiều, hòa thượng học kinh giảng á với một bộ với ngài Lý Bình Nam, ngoài ra ngài Lý Bình Nam giảng bộ khác nữa cho một người khác học, những người khác học thì ngài cũng giữ thính, tức là ngồi nghe thôi chứ không có học theo bộ đó. Còn chính mình phải dụng công trên cái bộ của mình thì cũng vậy, chúng ta phải dụng công trên bộ kinh Vô Lượng Thọ, dụng công trên kinh A Di Đà, mà ở đây chúng ta quá tuyệt vời, chư tổ đã soạn cho chúng ta rồi, cho nên chúng ta chỉ cần học một bộ này thì niềm tin sẽ sinh khởi. Thì bây giờ chúng ta trở lại với nội dung bài hôm nay, chúng ta xem, mời quý vị xem trên màn hình. Hôm bữa chúng ta nhớ là đang học chữ đại đúng không, nhất thiết đại thánh thần thông chỉ đạt đó. Thì ở đây chúng ta tiếp tục hữu tịnh ảnh viết à, lại hay thêm nữa, ngài tịnh ảnh nói, tại vì chữ tịnh ảnh này không đưa trong ngữ kép cho nên chúng ta biết là ngài tịnh ảnh, còn nếu trong ngữ kép là tịnh ảnh sớ. Thần thông vĩ đạt tháng kỳ đức thắng, tức là gì? Bây giờ chúng ta đang học tới câu tiếp theo trong kinh Vô Lượng Thọ là thần thông vĩ đạt, tức là đã đạt thần thông à, là tháng tháng tức là 8 tháng. Tháng cổ một chữ là hai chữ cho nên 8 tháng khen ngợi đó. À, kỳ tức là một đại từ, đức thắng tức là đức năng của các ngài ấy, chữ kỳ thay cho các ngài ấy. Thì thù thắng à, đức năng của các ngài ấy. Đức đức này là đức năng à, đức của đạo đức, đức hạnh, thù thắng. Sở vi thần dị à, những gì mà làm ra thì rất là thần kỳ huyền diệu. Thần này là thần kỳ à, chúng ta nói là à, thần này là mình tạm nói thần này là kỳ lạ huyền diệu đi à, dị là đặc biệt à, những ngài các ngài làm ra được những gì đặc biệt thần kỳ đó gọi là à, thần thông đó. Cố viết cố danh viết thần cho nên gọi là thần. Đây là giải thích chữ chữ thần thông. Thì chữ thần là gì? Thần có nghĩa là ở đây nói đơn giản là nói là làm ra được những điều thần kỳ, giống như ở đời mình người ta không làm được, quý vị làm được. Người ta không làm được niệm Phật đứng vãng sanh, quý vị làm được niệm Phật đứng vãng sanh thì quý vị đó là thần thông, đúng không quý vị? Cũng vậy đó, ở đây nói có nhiều ý nghĩa. Thần thông này có nhiều thần thông lắm, chứ không phải là biến hóa không là thần thông, đó là một trong các loại thần thông thôi. Còn thực tế mà nói chúng ta có nhiều loại thần thông nên là phải hiểu. Rồi tiếp tục, vô ổng viết thần à, vô ổng chữ ổng này có nghĩa là bế tắc, không thông, không có bế tắc thì gọi là thần à, không phải thông à, viết thông nha, không viết thần tức là thông. Thì tất nhiên thông là không có bị bế tắc, không bị ngưng đại. Đấy, giống như nước chảy được thì nó gọi là thông, còn nước không chảy được thì mới ủng ủng là bị bế tắc lại. Sở vị thân thông gọi là thân thông, nhãn thông, nhĩ thông à, tức là thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, túc mạng, cập giữ lậu tận à, sở vị tức là bao gồm. À, chúng ta có thể dịch là bao gồm à, bao gồm thứ nhất là thân thông, cái này hơi lạ đúng không, thân thông là thần, cái thân mình nó có thể đi thiên tường được chẳng hạn, đó là thân thông, hoặc là nó có thể biến hóa được, đó là thân, gọi là thân thông. Thứ hai là thiên nhãn thông, ở đây là thiên nhãn tức là thiên nhãn thông, thiên nhãn thông có nghĩa là thấy được ở xa ngàn dặm, quý vị thấy được, thấy ở cảnh cảnh giới địa ngục vân vân, mặc dù có, đó là cái thiên nhãn thông. Thứ ba là thiên nhĩ, tất nhiên thiên nhĩ thông, thiên nhĩ thông là quý vị nghe xa, nghe được các loài khác vân vân đó à, chim khác nó nói gì vân vân nghe được. Tha tâm thông, đây là tha tâm tức là tha tâm thông, tha tâm thông tức là người khác, tâm của người khác à, nói nghĩ gì quý vị biết hết là tha tâm thông. Túc mạng là túc mạng thông, túc mạng thông là biết được, túc là quá khứ à, biết được đời quá khứ của mình, với biết quý vị biết được đời quá khứ thế nào à, thì Cái này thì dễ hiểu đúng không ạ? Túc mạng thông thì ví dụ như nếu quý vị biết được mấy đời thôi ta, thì nhân đảm bảo quý vị sợ, quý vị không dám làm việc ác nữa, quý vị không dám làm chuyện này chuyện kia vì quý vị thấy, và quý vị sẽ buông xuống được gia đình. Thì ra nói sở dĩ chúng ta không buông được ở đời á là lý do gì? Lý do là chúng ta không phải là y giáo phụng hành một cách rốt ráo, bởi vì mình không thấy được đời trước. Nếu như chúng ta thấy được đời trước, quý vị thấy rằng đứa con này không phải con mình, nó là một người oan gia trái chủ tới đòi nợ, thấy một người kia không phải là chồng mình mà kẻ thù mình đời trước vân vân, thấy hoặc là anh em mình đời trước, cái tự nhiên cái sự tao nhạt đi tất cả những thế gian. Cho nên chỉ cần đắc được một loại thần thông mà túc mạng thông thôi, thấy sợ lắm, không không tu được. Không, tức là mình sẽ không thể không tu được đó. Tại vì sao? Mình thấy ghê quá mình sợ, còn bữa nay mê đó. Cho nên Thiện Trang thấy hơi buồn cho nhiều đệ bị đồng tu đó. Tiếc, tức là học Phật pháp thì rất lâu rồi, học bao nhiêu năm rồi, nghe tới nghe lui nghe xuôi nghe ngược, nghe hoài những điều này, đó gọi là gì? Đó là chánh kiến của nhà Phật, nhưng mà sao vẫn là không có thâm nhập được, vẫn thấy đây là nhà ta, đây là con của ta, đây là chồng ta, đây là cha mẹ ta, vân vân đủ các loại đều là của mình. Cho nên gọi là gì? Kiến thủ kiến, giới cấm thủ, tà kiến không phá được. Học Phật pháp bao nhiêu năm, cho nên đối với thánh đạo nói, nếu như quý vị muốn tu chứng sơ quả tiểu thừa hoặc là sơ tín vị của Bồ Tát đại thừa, quý vị không có phần, mãi mãi vậy thôi. Vì sao? Quý vị vẫn coi đó là thật mà, phải phá được thân kiến, uyên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến mà bây giờ có phá được đâu. Còn nói niệm Phật, niệm Phật thật sự mình nói cũng khó mà vãng sanh. Tại sao? Thật sự mình nói cũng khó lắm. Ở trong bài Phật học vấn đáp mà người bên kênh Pháp Âm Tiền Lưu đăng á, thì em mới coi sáng nay, cái người ta đánh số là 32. Thì có một câu hỏi đó là gì? Có một cô đó có hỏi á, là một người tu hành giống như chúng ta rồi, bây giờ chồng á, đi theo bồ nhí thì sao? Đó. Như thế nào? Thì Hòa Thượng Tịnh Không trả lời, như vậy tốt quá rồi, cái gì nữa đúng không? Vậy thì phải cảm ơn người ta, cảm ơn đó là gì? Cảm ơn người ta là phải, người ta đã chăm sóc cho chồng mình rồi, có người lo lắng chăm sóc cho chồng mình rồi, mình khỏe quá khỏi phải lo, mình có thời gian để mình tu, mình khỏi phải lo. Như vậy đó là gì? Bồ Tát đó, ông chồng cũng là Bồ Tát, cái người 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 tình của ông chồng cũng là Bồ Tát, quá tốt rồi còn gì nữa đó. Cho nên Hòa Thượng nói chỉ gì, giác ngộ thì ai cũng là Phật Bồ Tát, còn mê thì sao? Mê thì tức, tức lên ở kẻ thù thì hai người kia là oan gia tới đòi nợ đúng không, gây mình tức. Cho nên mê hay ngộ, giác hay mê đó, chúng ta phải hỏi coi lại mình. Cho nên nhiều người tu hành đó, lâu năm vẫn không thay đổi được tư tưởng là gì, đó là gì? Mình vẫn nhìn thế gian bằng cái nhìn của thế gian, nhìn bằng phàm phu và đau khổ đáng thương. Một ngày mai đi xuống trình diện với Diêm Vương mới biết là ôi đó nó không phải con mình, nó là kẻ thù mình đó, ôi đó không phải chồng mình, đó gọi là oan gia trái chủ tới, thì lúc đó mới thấy hối hận, lúc đó uổng lắm, uổng lắm. Cho nên là học hoài nhưng mà không tin, đó là đối với mình cái gọi là ở trong thế gian luân hồi Phật pháp quá lâu rồi, ở trong trong luân hồi quá lâu cho nên không thay đổi được. Đó là điều mà mình học Phật pháp thì ít, ở trong sanh tử luân hồi quá lâu, cho nên đấy chỉ cần có túc mạng thông thôi, quý vị sẽ bảo bảo tao nhạc được hết. Ví dụ như quý vị thích một người nào đó, nhưng mà quý vị quán lại, quý vị thấy ôi đời trước mình với người ta thật sự là gì, có thể là cha con anh em vân vân gì đó, không có vợ thì mình hết tao nhạc. Quý vị nghe câu chuyện rồi đúng không, câu chuyện quá nhiều rồi, thiên cha cũng kể nhiều rồi, câu chuyện với như của ngài Bảo Chí Công. Ngài Bảo Chí Công có một lần thấy người ta làm đám cưới, ngài mới nói có gì vui đâu, thế gian điên đảo, con thì ăn thịt cha, rồi gì, tức là gì, cái gia đình đó họ đang đám cưới, họ mời khách tới đồ đông đảo lắm đó. Con là đánh cha chứ mày, con đánh cha là ăn thịt mẹ đó. Khách khứa thì nó là heo gà, gà thì nó lên nó ngồi trên bàn đó. Cháu thì lấy bà đó, có gì vui đâu, thế gian điên đảo. Thế có người mới hỏi tại sao ngài nói vậy, ngài nói mới nói thì có gì đâu, cái người kia kìa, đầu tiên á cái những người đợi, thì cái thằng bé thằng đó nó cưới vợ hôm nay á là gì, nên nó đánh trống á, có đứa nhỏ đánh trống, đánh đánh trống nó, trống nó chính là cha của nó chết rồi đầu thai lại làm con trâu con bò, người ta lấy cái da trâu da bò làm trống rồi đánh cha đúng không, rồi gì nữa, mẹ thì chết nó làm súc sanh bị làm heo làm gì đó thì đem lên giết để thịt lên bàn đãi cho là chúng ăn, rồi khách khứa đó rồi gì những con gà những con bò những con heo đời trước đó bây giờ nó đầu thai làm người nó lên nó ăn lại ăn qua ăn lại cho què, rồi còn gì cái thằng mà nó cưới cưới vợ đó thì vợ lại vợ đó là đời trước là bà ngoại của nó bà nội của nó, vì trước khi chết còn nghĩ đến đứa cháu, nghĩ đến đứa cháu trai nè sau này không ai chăm sóc cho nên chết đi đầu thai lại thành một cái cô gái nhỏ hơn bao nhiêu tuổi đó, cũng mấy tuổi thôi, nhỏ 10, chừng 7 8 tuổi gì đó, 10 tuổi đó, ở gần đó, ở khi lớn lên gặp nhau thích là cưới về. Cho nên nhìn như vậy quý vị thấy đời có nghĩa gì đâu, đúng không quý vị? À, thấy chán không? À, cho nên người giác ngộ phải nhìn như thế. Còn nếu quý vị vẫn nhìn thế gian này y như người thế gian thì thật sự mình nói chúng ta chưa có giác ngộ. Hay nói cách khác, đường sanh tử luân hồi quý vị vẫn còn dài dài dài. Tại sao? Không giác được thì tu hành rất khó. Gặp cảnh là bị chuyển tâm ngay. À, cái cảnh nó vừa chuyển cái mình bị chuyển tâm, tâm mình dao động. Còn người biết như vậy, biết thế gian vốn như thị đó, pháp các pháp nó vốn vậy. Nó chỉ là giả tạm, giả hợp, còn duyên thì còn, hết duyên rồi tan, rồi lại cứ đóng diễn giai tuồng như này qua đời này qua đời khác. Có gì vui đâu, một kiếp luân hồi. Thôi thôi mình chấm dứt đúng không? Mau ra khỏi sanh tử. Cách nào niệm Phật cầu sanh tịnh độ, chứ còn nếu mà không ở trong này mê mê rồi cứ quay qua lại mà mê mà đáng mê á thì cũng nên mê á. Đáng mê là sao, nếu như đó là thật, đằng này không phải thật, đây không phải thật, nó chỉ giả thôi à, nó tích tắc rồi mấy chục năm nó trôi qua hoặc là mấy năm nó trôi qua mà mình không đáng. Cái do những người ví dụ như mình quý vị lo chăm sóc cho một đứa con đó mà đứa con đó nó trúng ở ăn già trái chủ nó tới nó đòi nợ vậy thì có đáng không đó. Cho nên ở thế gian người ta cam tâm tình nguyện làm những chuyện điên đạo, còn mình đã giác ngộ rồi thì mình cứ đến. À, tất nhiên người ta đến sao cũng được, tốt ăn gia cũng tốt mà thân gia cũng tốt, người nào cũng tốt, đối xử bình đẳng đó. Mình được cầu sanh tịnh độ, mình hướng về giác ngộ, mình vẫn làm một người vợ, một người chồng, một người con trong gia đình nó cũng rất tốt, nhưng không chấp. À, vì sao? Thế gian vốn như vậy, chỉ là vỡ tuồng, gọi là nhân sanh thù nghiệp, đời người là trả nghiệp mà thôi, trả qua trả lại đó mà. Hết còn duyên thì gặp nhau, hết duyên thì phần ai nấy đi, đường sanh tử luân hồi tiếp tục và không biết bao giờ gặp lại nhau đó. Cho nên nếu muốn gặp lại nhau hãy gặp nhau Tây Phương Cực Lạc mới gặp được thôi, còn không thì sao, phần ai nấy đi thôi. Mai mốt có thể gặp nhau cũng chẳng bằng lòng chịu khổ thay nhau, thậm chí còn muốn trả thù nhau nữa. Bây giờ ăn hiếp người ta đó không, đời tương lai người ta ăn hiếp lại, có quà có vay tất nhiên có trả, có quà tất có lại. Yên tâm đi, không có thiệt thòi đâu, trong đường sanh tử luân hồi không bao giờ thiệt thòi. Đời này mình thấy mình thiệt thòi chẳng qua là gì, chẳng qua là mình không thấy đời trước nào đó mình đã từng gây cho người ta như vậy, bây giờ người ta ép lại như vậy cho nên què ha. Cho nên vậy là không có bao giờ tức hết á, học Phật pháp lâu rồi đó, không có tức mấy chuyện đó, mình chỉ thể gọi là phải tự trách mình, tiên trách kỷ hậu trách bỉ, trước hay trách mình đi rồi sau đó mới trách người ta, chưa trách mình còn trách người ta, ông nó sao khó với mình thế, ông nó sao mà ăn hiếp con quá thầy ơi, vân vân đủ thứ chuyện đó là vậy. Toàn là những người mê hoặc điên đảo cho nên mới cho đó và bị thiệt thòi. đó, cho nên là mình học lâu rồi mình biết đúng không quý vị? Mình biết rồi thì tự nhiên gọi là an nhiên giữa dòng đời. Dòng đời nó cứ xoay đổ, nó xoay bằng kệ nó, còn mình nó bằng ngày tâm thường để trụ độ thế chi đạo. Thế nên là tâm thường thật sự trụ vào đạo xuất vượt khỏi thế gian à. Vượt khỏi thế gian cái nào? Một câu Phật hiệu, một hướng về Tây Phương Cực Lạc. Còn thế giới này ta sống ngày nào ta vẫn làm ngày đó, ta vẫn cố gắng ngày đó, ta vẫn không bỏ thế giới này, nhưng mà ta làm để phương tiện, để mục tiêu của chúng ta là về Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì đúng rồi. Bây giờ trở lại với tới đây, tới gì, tới thần tông đó, thứ đó túc mạng thông và cập giữ à. Chữ cập này á có nghĩa là gì ha? Thì chữ cập ở đây chúng ta phải nghĩa cái nghĩa khác à, cùng với. Cập giữ là cùng với lậu tận à, lậu tận tất nhiên lậu tận thông, lậu tận thông tức là người phải tu đạt được tứ quả a la hán trở lên đó, thì được là lậu tận thông. Lậu tận thông là hết sạch các phiền não, không còn các phiền não như tham sân si mạn nghi thân kiến biên kiến đó, hết các phiền não đó gọi là lậu tận thông. Như vậy ở đây cách nói khác là thiên nhãn, thiên nhĩ, tha thông thông, túc mạng thông và lậu tận thông, nhưng mà còn nói thân thông nữa thì có 6 cái. Có khi gộp lại chung 5 cái sau gọi là thân thông, nhưng mà có khi tách ra thì ở đây chúng ta hiểu thế nào cũng được. Hòa thượng cũng vậy, có lúc thì hòa thượng giảng tách ra, có lúc hòa thượng gộp vào, thì chúng ta cái hiểu được coi như 6 loại đi. Cố tri thần vi bất trắc chi nghĩa, cho nên biết rằng nghĩa của chữ thần là không có đo lường được, chữ trắc là đo lường, không có liệu đo lường và suy đoán được, gọi là thần. Thông vi vô ngại chi nghĩa, cái nghĩa của chữ thần, chữ thông á, là vô ngại à. Là chữ thông là nghĩa của vô ngại á, nhưng mà chúng ta nói là, đó, thì dễ dàng rồi. Thêm nữa ngài Tịnh Ảnh nói thần thông dĩ đạt, tán thán đức của các ngài thù thắng, những gì làm ra quyền diệu đặc biệt nên gọi là thần. À, không có bế tắc gọi là thông, bao gồm thân thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông cùng với lậu tận thông. Nên biết nghĩa của thần là không lường, nghĩa của thông là vô ngại. À, cho nên trong Bát Nhã Tâm Kinh có vô quái ngại đó quý vị. Vô ngại tức là không có ngăn ngại, đó là cái nghĩa của khác của gì, khác của chữ thông, có nghĩa của chữ thông. Rồi bây giờ thần thông dĩ đạt thì bây giờ giải thích tiếp chữ đạt. Đạt giả tức là đạt là gì á? Gia Tường viết, tức là ngài Gia Tường nói đạt giả ngôn chứng, tức là đạt là nói là chứng, đạt là chứng đó. Chứng lục thông tam minh đẳng thị giả, tức là chứng được 6 loại thần thông gọi là lục thông và tam minh. Tam minh thì cũng tương tự như thế thôi à, rồi chứng quả Phật thì gọi là có 3 cái, rồi tam minh thì cũng vậy, túc mạng minh à, lậu tận minh à, thần túc minh, có thể nói như thế. Thì cũng là cách nói giống như trên kia, nhưng mà nói tam minh có khi nói lục thông à. Đạt là chứng, tức là chứng như vậy. A nan đương thời, tức là ngài khi đó, ngã nan khi đó ngã nan. Ti vị đắc lậu tận, ti là chưa, chữ vị là chưa, chưa đắc được lậu tận thông. Đản dĩ đương cơ, nhưng vì ngài là đương cơ của kinh này, à, quý vị thấy ngài đương cơ của kinh này. Ân tu tịnh liệt à, nên, chữ ân là nên phải cũng đồng thời mà xếp vào, liệt mà xếp vào. Tức là đây nói ngài Gia Tường nói đầu tiên nó khai ý, ý thứ nhất á, ngài theo Gia Tường nói về chữ đạt thì đạt chính là chứng à, thay vì đã đạt thần thông thì mình nói đã chứng thần thông đi cho nó dễ. À, ví dụ như chứng là gồm có tam minh lục thông đó, sáu loại thần thông trên đó, hoặc là chứng tam minh vân vân đó, thì đó là đạt đó. Thì chứ tam minh lục thân như chữ đẳng là như 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 đi, như vậy đó. Còn còn bây giờ nói đến ngã nan thực ra là chưa có chứng, mà quý vị biết là khi chúng ta học tới thì ngài A Nan chỉ mới chứng sơ quả Tu Đà Hoàn. Vậy mà ngài giữ pháp hội này đến khi kết tập kinh điển, ngài mới gì? Ngài mới chứng được tứ quả A La Hán. Vậy thì sao xếp ngài A Nan vô đã đạt thần thông được? Vì lý do nói là bởi vì ngài A Nan là đương cơ, cho nên xếp ngài vô luôn, xếp ngài vô nên phải xếp vô ngài luôn. Mà thật ra ngài A Nan cũng đâu phải bình thường, cho nên là sẽ nói tại sao xếp vô, chứ không phải nói cái ủa sao các vị đại thần thông đã chứng thần thông, ngài A Nan mới sơ quả Tu Đà Hoàn mà xếp vô đây. Thì đây nói như vậy. Hữu tịnh ảnh thích viết, đây là ngài ngài tịnh ảnh giải thích, thích là giải thích rằng A Nan tăng thượng lợi căn, tức là ngài A Nan á thì tăng thượng lợi căn, là cái lợi căn của ngài rất là tăng trưởng, tăng lên. Ti cư học địa, tức là ti là ở cái địa vị còn phải học, địa vị học là có nghĩa là chưa chứng quả A La Hán, còn nếu địa vị vô học là chứng A La Hán rồi. Ở đây ngài Hoằng Niệm Tổ sợ chúng ta không hiểu, ghi thêm cái dòng chú thích: vị đắc vô học quả vị, tức là chưa có đạt được quả vị là vô học, quả vị vô học là A-la-hán, bây giờ là A-nan chưa. Nhi thành vô thượng thắng diệu công đức, nhưng mà ngài đã thành tựu vô thượng công đức thắng diệu, hay là vô thượng thắng diệu công đức, ngài đạt được công đức đó. Viết cố viết đại thánh, cho nên ngài cũng nói cũng gọi là đại thánh, tức là tại sao ngài A Nan gọi là đại thánh là vậy. Ư thần thông trung, ở ở trong thần vào thần thông trong thần thông giải liễu, giải là liễu, tất cánh đó, tất cánh tức là giải là hiểu, dạ hiểu rõ, liễu là hiểu rõ, giải là liễu giải đó. Tất cánh là rốt ráo đó. Ở đây ngài cũng chú giải cho chúng ta là triệt để liễu giải, tức là hiểu giải một cách rốt ráo triệt để. Diệt danh dĩ đạt, cho nên cũng gọi là dĩ đạt, cũng nói là đã đạt. Tại sao ngài Nan thật sự mà nói ngài thông hết rồi pháp mà, cho nên mới nói ngài đã đạt thôi, ngài hiểu một cách rốt ráo rồi, còn hơn những vị kia khác nữa chứ không phải bình thường. Những người bình thường thì người ta chưa có đạt được, đúng không ạ? Nếu còn ngài là đạt được, ngài đã thông đạt được các pháp rồi, làm sao thế? Cho nên xếp ngài vào đây là đúng hợp lý. Thị cố A Nan diệt đắc danh liệt, cho nên ngài A Nan á cũng cũng được liệt tên vô, cũng được kể tên vào, tức là đấy ý nói là tại sao lại kể ngài A Nan vào, bởi vì thật ra mà nói ngài á ngài đã đạt được rồi, thông được các pháp rồi, cho nên là xếp ngài vào luôn, xếp ngài vào, cho nên cũng gọi là xếp ngài là ngài xếp vào đâu, nhất thiết đại thánh thần thông vĩ đạt, là tất cả đại thánh đã đạt thần thông đó. Thiền Trang xin đồng phần dịch nghĩa. Thêm nữa, ngài Tịnh Ảnh giải thích rằng ngài A Nan tăng thượng lợi căn, tuy ở địa vị hữu học, học tức là địa vị hữu học á, chưa đắc quả vị vô học, nhưng thành tựu vô thượng thắng diệu công đức, nên gọi là đại thánh. Ở trong thần thông hiểu rõ rốt ráo, hiểu rõ triệt để, cũng gọi là đã đạt. Vì thế ngài A Nan cũng được gọi tên xếp vào tất cả đại thánh đã đạt thần thông. Đó, quý vị hiểu à, kể ra là tại sao Ngài Anan được xếp rồi đó, mặc dù Ngài chưa chứng được quả vị thánh đó, nhưng mà cũng đạt ra đó, đó là phần thứ nhất. Bây giờ chúng ta tới phần thứ hai, đây là giáp ất binh đinh mậu kỷ kỷ nhị à, tức là F2. Tiêu danh phân ngũ, tiêu danh là nêu lên tên, nêu tên từng vị à, và chia làm năm, tức là trong ở đây á, có 12.000 vị tỳ kheo á, nhưng mà chỉ nêu ra 5 người chính thôi đó. Thì bây giờ tới lượt nêu lên, có trên nói chung chung tất cả đại thánh thần thông đã đạt đó. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi từng người một. Nhất là canh, nhất canh là G, rồi Trung Quốc người ta đánh số bằng giáp ất binh đinh mậu kỷ canh tâm nhâm quý, thì ở đây là canh à, canh nhất là G1. Đệ nhất đắc độ là được độ đầu tiên à, người được độ đầu tiên. Kinh tức là kinh văn. Kỳ danh viết tôn giả Kiều Trần Như à, kỳ danh viết à, cái chữ kỳ này là đại từ, đại từ thì thấy thay thế số 1, số nhiều cũng được hay số nhiều. Như vậy kỳ danh là tên của các ngài ấy hả, thì tên của các ngài ấy, tên các ngài ấy chữ viết là tên của các ngài ấy là, hay là các ngài ấy tên là cũng được đó. Tên của các ngài ấy là, nếu mà dịch là đúng á, tên của các ngài ấy mình dịch là tên, đúng là thứ tự á, tên của các ngài ấy, của các ngài ấy là đó. Còn thời gian có dịch năm chữ, năm chữ thì mình dịch như nãy, còn đây mình dịch không cần năm chữ thì mình dịch vậy. Thứ nhất là tôn giả Kiều Trần Như đó, thì quý vị hiểu chữ Kiều Trần Như là gì, thì bây giờ ở đây sẽ giải thích luôn. Giải là chú giải của Ngài Hoàng Niệm Tổ. Kỳ danh viết tôn giả Kiều Trần Như, tức là nói về câu này đó. Tên của các ngài ấy là, đầu tiên là kể tôn giả Kiều Trần Như. Tôn giả Phạn Ngữ A Lệ Gia à, tiếng Phạn á, tôn giả là tiếng Phạn. Tiếng Phạn là gì? A Lệ Gia, thật ra là tiếng bây giờ người ta viết như thế là Ariya à, Ariya nha. A Lệ Gia là mình phiên âm từ từ tiếng Trung qua, tức là mình phiên âm qua, chạy qua hai dòng rồi, cho nên nó xa so với cái bản gốc. Cái bản gốc á, phiên âm bản gốc á, là Ariya cơ. À, nếu mà quý vị tra thì tôn giả là Ariya. Giống như ở thế gian quý vị không phiên dịch nhá, để như ngài anh bê ban anh bê an tanh à, thì trang thấy như vậy. Mà rất nhiều người đồng tu á không biết dịch á, sang dịch tiếng Trung thì nghe hòa thượng đọc là an bê an tanh, thì thấy viết chữ Hán á, mình đọc phiên âm ra tiếng Hán Việt là gì, ái nhân tư thản đó, thì đó là mình phiên âm lại thì nó xa xôi quá đúng không. Nói phiên âm nó tự ái nhân tư thản, người ta nghe không hiểu. Mà anh Ben Tanh hay là đại học Oxford đó, Oxford gì đó ở ở Anh á, một trong những trường đại học rất nổi tiếng á, thì gọi là dịch hình sang cái gì ở bên, tại vì bên tiếng Trung á không có cái phiên âm như vậy, người ta lấy cái phiên âm bên Dinh á cho nó gần như vậy, thì người ta nói là Oxford tức là ngưu tân, ngưu là tân, ngưu là trâu có bò đó quý vị, bò đó, con bò đó, đó tân là mới, lấy nghĩa gì đó dịch vậy. Cái cho nên Việt Nam mình dịch thành đại học Ngưu Tân, thật ra không phải như vậy đó. Rồi mấy cái chữ như Singapore đó đọc là Tân Gia Ba, nó là phiên âm nó xa, cho nên nếu phiên âm trực tiếp á, thì nó mới gần, cho nên nhiều khi nghe cũng không hiểu luôn đó. Có nhiều từ giống như nhiều người không biết phiên âm trong các bài giảng của hòa thượng là gì, có nguyên tử, điện tử. Thật ra đâu có điện tử đâu quý vị, điện tử là bây giờ người ta dùng cái từ là electron đúng không, electron đó. Đó thì cho nên là mình phải biết cả ngôn ngữ, nhưng mà tên của các vị này á thì mình á, nên dùng chữ Kiều Trần Như là nghe gần tiếng Việt, gần gũi đó. Chứ còn nếu mình nhiều chữ Ariya vậy thì, hay A Lệ Gia vậy, thấy ôi sao nó xa xôi quá, người nước ngoài. Cho nên đó là điểm mạnh của Phật giáo Việt Nam đó quý vị, khi dịch tên các ngài dịch bằng cái âm Hán Việt là của mình.
Trung Quốc mà viết âm Bình Dinh nó khác đi, hiểu không? Quý vị thấy viết âm Bình Dinh nó cũng vẫn xa lạ giống như người nước ngoài vậy. À, nhưng mà mình viết âm Hán Việt là của Việt Nam, đây là trí huệ của chư tổ Việt Nam, là cho nên rất hay. Như vậy dùng cái chữ Tôn giả Kiều Trần Như nó dễ hơn là Ariya chứ, đúng không? Nghe Ariya là xa xa vời quá đó. Như bên kia thì đọc salu salu gì đó, mà bên mình là thiện tài nó dễ hơn chứ, nghe nó gần gũi hơn. Cho nên đó là lý do tại sao Phật giáo Bắc truyền lại có thể tồn tại trụ vững, thậm chí phát triển hơn xa với Phật giáo Nam truyền. Hôm bữa có người nói với Thiện Trang biết Phật giáo Bắc truyền hiện nay á, tổng cái Phật giáo Việt Nam hiện nay là có khoảng 38.000 tăng ni. 38.000 tăng ni, mà trong khi đó Phật giáo Bắc truyền hết bao nhiêu rồi? Phật giáo Bắc truyền hết gần Bắc truyền là 30.000 rồi. Đó. Bắc tông 30.000. Còn lại hệ khất sĩ á, là 7.000. Hệ khá phát khỉ của ngài do ngài Minh Đăng Quang sáng lập đó. Còn hệ phái Phật giáo Nam truyền á, Nam truyền chỉ 1.000 thôi. Đó. Thì quý vị thấy hiểu rõ ràng là áp đảo, đúng không ạ? Đó là cái thứ liệu đó, không biết có chính xác không, nhưng mà rõ ràng là như vậy. Thì chúng ta thấy rõ ràng, cho nên ngôn ngữ vẫn là phương tiện để diễn đạt, ngôn ngữ vẫn là phương tiện để mà độ sanh. Vì vậy bây giờ bên Nam truyền vậy, người học của Nam truyền họ học một hồi họ thấy khó. Vì sao? Cái phiên âm của họ nó khó. À, ngày ví dụ như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng phiên âm theo kiểu của Nam truyền, phiên âm theo tiếng Phạn, tiếng Pali, nó khó đọc vô cùng, người ta thấy nó xa lạ và cảm thấy Phật không quen thuộc với mình. Cho nên chúng ta đọc chư tổ Việt Nam, ở đây phải nói chư tổ Việt Nam rất hay, chế tạo ra chữ âm Hán Việt. Âm Hán Việt này là chỉ có Việt Nam có, Trung Quốc người ta đọc theo âm Pinyin, đúng không ạ? Đài Loan người ta cũng đọc theo kiểu Pinyin, nhưng mà người ta chế cái kiểu khác, người ta chế cái kiểu khác, nhưng mà muốn đọc vậy nó không giống với mình. À, thì đọc như vậy nên thật sự mà nói nhìn chữ của mình nó dễ hơn, đúng không? Nghe tên là Tôn giả A Nan, Tôn giả Sa Sa Lợi Phất, Tôn giả Đực Mạt Đại Mục Kiền Liên, rồi nghe nó dễ. Thế còn bây giờ mình nói toàn cái tên tiếng Phạn ra là thôi khó, khó hiểu, khó, thấy xa vời quá. Cho nên đây là sự tuyệt vời, trí huệ tuyệt vời của chư tổ Việt Nam. Dịch vi thánh giả tôn giả, à, chữ tôn giả đó dịch ra, chữ tôn giả dịch ra là gì? Là thánh giả là bậc thánh rồi, hoặc là tôn giả là bậc tôn quý đó. Cho nên quý vị thấy chữ tôn giả đâu có đơn giản đâu, không phải là thánh giả tôn giả. Bây giờ mình thích thì tôn giả, rồi thậm chí tôn sư, thích ai quất vô vậy ạ, nói không không hiểu từ ngữ đó. Nên bây giờ là lạm, thời đại này là lạm dụng từ ngữ đó, gọi là lạm dụng, tại vì dùng nó không đúng, danh phải phù hợp với thật. Vị trí đức câu tôn giả, tức là cái bậc, chữ giả là bậc, bậc mà trí và đức đều đầy đủ, chữ cụ là đầy đủ và tôn quý đó. Cho nên là hay là chúng ta có thể dịch là bậc tôn kính đầy đủ trí đức. Nãi A Nan, nãi A La Hán chi tôn xưng, là cái việc cái sự tôn xưng đối với bậc A La Hán, tôn xưng của A La Hán. Cho nên A La Hán mới gọi là tôn giả đó quý vị, không đơn giản đâu à. Vì chúng ta không thích này, bây giờ cứ gặp ai cũng tôn giả, không phải như thế. À, kính thưa tôn giả, nhưng mà chúng ta gọi là nhân giả. Nhân giả thật ra cũng là hơi cao rồi, nhân giả rồi kính với Bồ Tát rồi đó. À, nhưng mà chúng ta nói nhân giả cũng được, tại vì nhân giả là Bồ Tát phát tâm thôi cũng được. Còn đây tôn giả là đối với địa vị A-la-hán. Tịnh ảnh viết, tức là ngài Tịnh Ảnh nói đó. Ngài Tịnh Ảnh nói gì? Hữu đức khả tôn, cố viết tôn giả. À, hữu là có đức, có thể, đáng quý, đáng được tôn quý. Chữ khả là không phải có thể mà đáng, dịch nghĩa là đáng, có đức đáng được tôn quý. Cho nên gọi là tôn giả. Đức nè, đức và trí đó quý vị, phải có trí huệ đức hạnh, đức năng đầy đủ, chứ không phải dễ dàng mình thích gọi ai tôn giả đâu, đúng không? Thời nay nhiều khi vậy đó, nhưng giống như sừng chữ cư sĩ, nhiều người cũng xưng xưng vô cư sĩ nghe nó đã, nhưng mà nếu ai mà học văn sao của đại sư Ấn Quang á thì thấy mình không có xứng danh với cư sĩ, không dám xưng đâu. Thời nay nào xưng cư sĩ này sư kia kia kia, thật ra nói mình nói thật ra đúng là ai mà học văn sao của đại sư Ấn Quang sợ không dám xưng cư sĩ, còn tỳ kheo đồ vân vân không dám xưng. Vậy bây giờ làm sao? Mình phải hạ cấp, học ngày Hoàng Niệm Tổ, học cái tức là Bồ Tát gia giới, đúng không? Thế là Bồ Tát gia giới đó, tức là hay là cư sĩ Bồ Tát giới đó, chúng ta có thêm cái chữ giới thôi, có nghĩa là mình nó thọ qua thôi, để cho có phân biệt vậy thôi, thêm cái chữ giới vào đó, chứ không có dám lạp dưng lạp sinh đó. Cho nên có chữ giới vô, chứ như thiền trang bây giờ theo cái thời đại hiện nay, ai có in sách cũng để vô danh xưng vô gì đó, mình thì cũng để vô có chữ giới vô, như tỳ kheo Bồ Tát giới, tức là giới Bồ Tát và giới tỳ kheo thôi, đã thọ qua thôi, chứ không phải là xưng tỳ kheo, cũng không phải xưng là Bồ Tát. Còn nhiều người không biết đó, không biết cái chữ ý cho đó thì người ta nói là mình xưng là Bồ Tát tỳ kheo, thật ra không phải giới. Còn quý vị coi cái bản của đại sư Ngũ Ích là Bồ Tát Sa Di nha, không có chữ giới nha, hoặc là sau này ngài để là tỳ kheo Trí Húc đó, chẳng hạn. Ngài nó đâu có ngại gì đâu, vì ngài đắc được thì ngài xưng, không có chữ giới nha. Còn khi nào mình để chữ giới vô, tức là mình đã hạ cấp rồi, xuống tầng rồi đó, tức là mình chỉ thọ qua thôi, chứ mình không biết, không có đắc, không có dám nói đắc hay không đắc. Mà thời nay nên khiêm tốn như thế, chứ không phải lạm xưng. Bây giờ tôn giả là tôn sư, tôn sư là bậc sư thầy đó, cũng phải gì đắc a la hán đó, cho nên là không phải đơn giản đâu đó. Cho nên là thời nay do gọi là thiếu học á, rồi cứ lạm dụng. Mà bây giờ phong trào hiện nay là thích dùng từ mới, từ gì nó kêu đã, đúng không quý vị? Đấy là cái bệnh của thời đại mạt pháp, chúng sanh thích gì danh, thích ham dùng từ lạ, thế là không hiểu từ đó như thế nào. Tại vì sao? Ít học quá cho nên không biết dùng nghiễn là như vậy. Ở đây thiền dân xin tạm dịch là các ngài ấy tên là, hay là tên các ngài ấy là đó. Nếu mình dịch 5 chữ thì các ngài ấy tên là Tôn giả Kiều Trần Như, Tôn giả tiếng Phạn là A Lệ Gia hay là Arikya, dịch là Thánh giả, Tôn giả là bậc tôn kính đầy đủ trí đức, là tôn xưng của A La Hán. Cho nên vì sao đừng gọi người bình thường nha, tôn xưng A La Hán, người ta chứng A La Hán mới gọi tôn giả được. Ngài Tịnh Ảnh nói có đức đáng được tôn kính nên nói là tôn giả. Vì hiểu không? Cho nên tôn giả là đâu có phải đơn giản, đâu có dễ dàng được. Rồi bây giờ chúng ta vô tiếp tục. Hội Sớ viết, tức là sách Hội Sớ, nói tôn vị tôn quý, đây là tôn là tôn quý đó, hữu đức khả quý, cố viết tôn giả có đức đáng để quý trọng. Cho nên gọi là có đức đáng quý đó, nên gọi là tôn giả, chứ không phải là bình thường gọi tôn giả đâu. Trần Kiều Trần Như, chữ Kiều Trần Như, bây giờ giải thích tới chữ Kiều Trần Như, giải thích tên của ngài Kiều Trần Như. Phạn văn toàn danh, tên đầy đủ của tiếng Phạn, tiếng Phạn là tiếng Ấn Độ đó, Tác A Nhã Kiều Trần Như, là tác là A Nhã Kiều Trần Như, A Nhã thị danh đó, tên đầy đủ ngài thật ra là A Nhã Kiều Trần Như, chúng ta chỉ dùng ba chữ Kiều Trần Như thôi. A Nhã là tên đó. Kiều Trần Như thị tánh, Kiều Trần Như là họ đấy, thì cách tên của người nước ngoài, quý vị thấy tên đó là đứng trước, Kiều Trần Như là họ đứng sau, A Nhã là tên đứng trước. Quý vị thấy hiện tại tại Việt Nam mình bị ngược nhiều lắm đó, đi ra nước ngoài quý vị mới thấy là mình có nhiều cái ngược. Nếu như mình đặt như thiền trang là Nguyễn Văn Trang chẳng hạn, thì thật ra ra nước ngoài mình phải khai, quý vị đi ra nước ngoài quý vị khai toàn ngược lại không à, Văn Trang Nguyễn đúng không ạ, Văn Trang Nguyễn chứ không phải Nguyễn Văn Trang, cái họ phải để làm sao Rồi quý vị coi hồi xưa Tiền Giang coi thấy đá banh đó vậy, cầu thủ Việt Nam đi đá banh vậy, ủa sao đổi tên hết trơn vậy? Như hồi xưa cái gì Nguyễn Hồng Sơn thì thành gì Hồng Sơn Nguyễn mà không có dấu nữa, Hồng Sơn Nguyên á. Cho nên là nó là gì, Việt Nam bị ngược, cái này là Việt Nam mình bị ngược à, còn ở nước ngoài các nước khác họ không bị ngược như vậy, theo thuận theo, còn chúng ta là bị ngược. Cho nên sau này chúng ta học ngoại ngữ nó cũng hơi bị khó à, chính vì vậy chúng ta dịch rất nhiều người mà không học ngữ pháp á, dịch nó bị ngược rất nhiều à, dịch rồi bị ngược à, nó bị ngược là gì, không học ngữ pháp mà nó không hiểu cái ngữ pháp tiếng Việt và ngữ pháp tiếng nước ngoài nó khác nhau, nó trái ngược nhau, nó ngược nhau. Cho nên là phải hiểu được điều này. Đấy. Cho nên là tên á, thì đứng đứng trước à, họ đứng sau, hiểu không? À, mà à, thì họ mà thường người nước ngoài dùng họ không dùng tên, người Việt Nam thì dùng tên không dùng họ. À, rồi đâu đó, cho nên là một quý vị coi những nhân vật nổi tiếng ở nước ngoài đó không, quý vị thấy là toàn là gì, sao nhà đó thì tên cùng một tên mà cái suốt ngày tên, thật ra không phải họ dùng họ đó. Cha họ đó, con của họ đó, cho nên gọi cũng cùng một tên đó thôi đó. Chứ cái gọi thật ra gọi họ, còn cái tên đó, cái tên người ta không có dùng, người ta gọi đó cách gọi tôn quý. Còn Việt Nam mình ra gọi tên chứ không gọi họ đó. Cho nên ra nước ngoài nó họ họ gọi mình ông, nếu mà đúng ra là ông Nguyễn ha, ông Nguyễn, Mr. Nguyễn đúng không đó, chẳng hạn người ta gọi mình gọi như thế đó. Chứ đâu có mình đâu đâu có gọi mình như vậy mà gọi họ mới đúng là lịch sự. Cho nên đôi khi ngược nhiều cái ngược lắm, quý vị phải hiểu được điều này để mình thâm nhập. Dịch vi hoa văn thị dịch thành tiếng Trung, tiếng Hoa, tiếng Trung, tiếng Hoa là tiếng Trung á. Hoa văn là liễu bổn tế à, tri bổn tế hoặc dĩ tri vô tri à, từ từ chúng ta sẽ hiểu những chữ này. Thứ nhất là liễu bổn tế, liễu là hiểu rõ, bổn tế là cái nguồn gốc à, cái tế là cái gì, cái gốc, gốc là cái bổn, còn tế là cái biên à, có nghĩa là hiểu được cái bờ mé gốc gác rồi. Rồi có nghĩa là đó, cho nên ngài cũng tu cũng không phải đơn giản, tức là ngài đã chứng đạo cả rất cao. Tri bổn tế tức là biết được cái gốc gác, cái biên tế của gốc gác của mình rồi. Đó, tức là biết mình từ đâu đến, sanh về đâu vân vân đó, ngài các ngài rõ ràng như vậy. Hạt tác tức là hạt dịch, hoặc là dĩ tri tức là đã biết rồi à, dĩ tri tức là đã biết. Vô tri, vô tri đây là không phải là vô tri là không biết gì, đây có mở ngoặc ra, vô tri chi nghĩa tức là nghĩa của vô tri. Phi vô sở tri à, tức là không gì chẳng không biết. Thị tri vô, tri vô chi nghĩa à, hình như cái này bị chạy, phải vô tri chi nghĩa chứ à, tức là à, là cái nghĩa, cái này không biết có bị nhầm không, chạy chữ không nhỉ, ở đây thì thấy có nghĩa là bị nhầm hay sao. Thị tri vô chi nghĩa hay là vô tri chi nghĩa là cái nghĩa của vô tri. Nếu mà thị tri chi vô chi nghĩa thì cái này thì chẳng, để quý vị đợi thì chẳng coi lại cái bản gốc, bằng gốc cho khi mình sai một ly đi một dặm à, cái gì cũng vậy, Phật pháp mà sai một ly là đi đi luôn, đi không có cơ hội quay trở lại, là sai một ly đi một dặm. Cho nên phải cẩn thận đối với những cái điều này, dù là một chữ thôi nhưng mà thứ tự cái chữ nó rất quan trọng. Thì Điện Văn quy đợi đi tìm hiểu, nhưng cái nghĩa đằng trước á, nghĩa đằng trước là vô tri chi nghĩa, tức là nghĩa của vô tri á là phi vô sở tri, tức là không có gì chẳng không không biết, đó gọi là vô tri. À đây chúng ta coi, đây thầy Trang mở cái file PDF gốc à, đây liễu bổn tế đó, tôn giả Kiều Trần Như đúng không, đây là tôn giả Xá Lợi Phất rồi, chúng ta quay lại kỳ danh viết tôn giả Kiều Trần Nhi đây. Đây, tại đây liễu bổn tế, tri bổn tế, hoặc tác là vô tri rồi, tri vô tri chi nghĩa, đây là phi vô sở tri, thị tri vô chi nghĩa hả, cái này có khi người ta đánh nhầm nên hả, tri vô chi nghĩa tức là nếu mà chúng ta dịch theo tri vô chi nghĩa là cái nghĩa biết của không à, chứ không phải không biết, biết của không. Đó. Như vậy cái nghĩa của, nếu chúng ta dạy là nghĩa của biết không, biết không chứ không phải, nếu dịch được nhầm một chữ là đi một dặm nha, thì vô tri vô tri nghĩa là khác vô tri tri nghĩa, nhiều khi nhìn không kịp. Như vậy ở đây nói là gì? Trong hội sớ nói tôn giả Kiều Trần Như thì tôn là tôn quý, có đức đáng quý nên nên gọi là tôn giả Kiều Trần Như. Tên đầy đủ tiếng Phạn là A Nhã Kiều Trần Như. A Nhã là tên, Kiều Trần Như là họ. Dịch sang Hoa văn là Liễu Bổn Tế, Tri Bổn Tế hoặc là Dĩ Tri Vô Tri. Nghĩa của vô tri chẳng gì mà không biết, tức là biết hết tất cả đó mới gọi là vô tri. Tức là không cần phải tìm hiểu nữa, biết chứ không phải vô tri là không biết gì hết trơn á. Cái đó là người ta hiểu sai. Là nghĩa của biết không. Biết không tức là biết được cái không rồi đó. Tri biết không. Tri vô là biết không, chứ không phải là biết được cái thật tứ không rồi đó, chứ không phải là không biết gì nha. Đôi khi đó chúng sanh thời này có người hôm bữa cũng vui lắm, cũng có người hỏi tặng cho chữ vô tri. Tặng cho chữ vô tri rồi hỏi vô tri gì là không biết gì hết. Như vậy đó là hiểu sai, mà trong cái này là trong căn bản trong giáo lý của nhà Phật. Vô tri tức là vô sở bất tri, hòa thượng hay giảng như vậy, tức là không có gì mà chẳng biết, cái gì cũng biết hết, đó gọi là vô tri. Thì ở đây á, ngài Kiều Trần Như á, đưa lên đầu tiên đúng không ạ? Ngài được Kiều Trần Như đưa đầu tiên là bởi vì sao? Vì ngài là đệ tử được đầu tiên được đắc độ đó. Đầu tiên được đắc độ là khi mà tôn giả đắc độ dưới vườn Nai hay là vườn Lộc Giả, thì đoạn sau chúng ta sẽ được học. Bây giờ chúng ta học tiếp sẽ thấy đoạn đó. Tịnh ảnh viết Tịnh ảnh tức là ngài ngài Tịnh ảnh nói A chi ngôn vô. Chữ A đó, chữ A chính là không thôi, không có gì hết. Nhã chi ngôn trí, tức là cái chữ nhã, cái chữ nhã đó đó chính là trí. Nhã cái chữ chi này là nha, là trí, là nói là trí á, nhưng mà chữ nhã là trí. Chữ nhã này cũng là chữ nhược nha, mà ở đây phải đọc là nhã chứ không âm, không đọc âm nhược. Chữ nhã chính là trí, chữ chi ở đây có nghĩa là thôi. Chứng vô thành trí, tức là chứng được cái một trí vô thành. Trí vô thành là nói một cái nói trí đặc biệt của nhà Phật, tức là trí này là mình không phải cần phải tu mà chứng, mà thật ra là mình vốn có rồi, gọi chứng vô thành trí. Cố viết vô tri, cố viết vô trí, cho nên nói là không có trí. Không có trí không phải là không phải không có trí, mà cái trí đó đó là mình vốn có rồi. Cho nên mình tu hồi mình chứng là chứng cái gì? Chứng cái mình vốn có. Ví dụ như chúng ta tu hồi thì cha lấy ví dụ này dễ hiểu. Chúng ta bị giống như bị bệnh mắt nó không sáng, là cái ngày nào đi chữa bệnh mắt, mắt nó sáng lại cái nói tôi được mắt sáng rồi. Không phải, mắt tôi sáng lại như xưa rồi. Cũng vậy, cái trí này không phải là tự tu mà có, mà thật ra nó vốn có rồi. Bây giờ mình chỉ giống như gỡ kiến ra cho nó sáng suốt lại, nó thấy nó rõ ràng. Cho nên không có gọi là, mới gọi là vô trí, hay gọi vô tri rồi cũng ý nghĩa vậy đó. Tức là cái biết đó vốn mình đã sẵn có rồi. Chúng ta vốn sẵn biết là hiện nay chỉ do gì? Bị phiền não nó che lấp khiến cho mình không thấy, mình không biết thôi. Mình không có trí thôi. Thế thật ra là mình có trí đó quý vị. Chỉ cần nhất niệm đốn ngộ là mình khôi phục lại hết, toàn bộ đều có. Chứ không phải là đâu xa hết đó, nhưng mà tại vì mình chưa có đạt đến đó cho nên mình thấy nó khó. Và quý vị để ý những người học pháp á, những người giảng pháp lâu lâu có những giây phút thâm nhập. Ví dụ như quý vị ngồi đó, quý vị nghe pháp, hoặc quý vị làm gì đó, quý vị gặp một chuyện gì, tự nhiên cái câu chuyện đó nó khiến nhau kích phát một phát, là quý vị khơi ra nguồn giác ngộ. Thấy toàn bộ thế gian này giống như là đời, giống như mộng, như quyển. À, tất cả cái gì đó nó trôi qua, nó không có gì hết. À, tất cả đều không có gì hết. Đó là một cái niệm gọi là giác ngộ. Mình thấy như thế, mà nhiều lần cái giác ngộ đó gọi là tích tiểu giác thành nhị trung giác. À, tích trung giác thành gì? Đại giác. Tích đại giác thành đại triệt đại giác. Đại giác tức là đại triệt đại ngộ đó. Cho nên nếu mà thường xuyên có những giây phút như vậy, mình tu hành như vậy còn là tốt. Còn nếu như chúng ta tu lâu ngày mà chúng ta không có một tí giác nào, lâu lâu vẫn thấy chìm đắm trong sanh tử luân hồi, vẫn thấy khổ. Ê, cuộc đời ôi mà khổ quá, con suốt ngày khổ. Cho nên tu hành á, đắc lực công phu hay không, quý vị nhìn trên mặt. Gương mặt của người đắc lực là gì? Ở hoàn cảnh nào họ cũng nhẹ nhàng, họ cũng vui vẻ, đúng không quý vị? Có thể một phút nào đó họ có thể bị chuyển, nhưng ngay lập tức họ trở lại như cũ ngay. Đó. Còn những người mà buồn phiền não ngày này qua ngày nọ, nhìn mặt buồn ơi buồn, sân ơi là sân, sao mà thấy cái mặt không có tươi ha? Buồn buồn khổ khổ thế nào đó, đó là thật sự mà nói là quý vị vẫn có chưa có công phu đắc lực, có một chút công phu thôi chưa được, chưa được, phải có công phu đắc lực thì mới chuyển được, là hoàn cảnh an nhiên tự tại. Đi cũng nếu như đi bộ xa cũng không mệt vân vân, giữa hoàng trời nóng bức cũng không có gì hết, mà lạnh cũng vậy không có thay đổi, người ta cũng vui vẻ bình thường à. Đó đó là cũng biết là có công phu tu hành, và nếu không thì ráng lên à. Cho nên tu hành đâu thể hiện ở đời sống bên ngoài, và thường hay nói là gì, không phải lên niệm Phật niệm thiệt cho nhiều, niệm nhiều mà ra cảnh vận chuyển là yếu công phu rồi. Niệm nhiều tốt, tất nhiên niệm Phật cho nhiều là tốt, nhưng mà niệm nhiều rồi mình phải giữ được công phu, chứ không phải lên nó suốt ngày sáng ba thời tối ba thời gì đó đọc kinh niệm Phật liên tục, nhưng mà khi ra ngoài cảnh ôi cảnh nó chuyển một phát là mình chuyển theo đó. Cho nên là người mà buồn thì thấy cảnh lúc nào cũng buồn đó. Cho nên nhìn vô gương mặt thôi biết cái gì tu hành như thế nào. Hòa thượng hay nói vậy đó, chứ cần nhìn mặt người ta biết người ta tu hành như thế nào. Người nào tu có pháp hỷ, người nào tu có tự tại, người nào tu phiền não đầy rẫy, nhìn trên gương mặt. À, người đời nay người ta nói là ánh mắt là cửa sổ của, hay là đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Đúng không ạ? Nhìn vô đó thôi nó buồn buồn sao đó, hoặc là phiền não. Cho nên thì đang nhìn nó biết, nhưng mà đôi khi Thiện Trang không muốn tìm vô phiền não của người khác, thôi họ tìm mình thì mình chỉ nói, chứ còn thấy người ta phiền não quá thôi thôi kệ, để phiền não cho họ hết. À, còn những người mà biểu hiện phiền não ra nữa thì khỏi nói. À, phiền não quá nhiều thì khỏi nói, rồi đời nay phiền não đầy. À, gọi là trong kinh Vô Lượng Thọ nó là tà khoái ngoại vật, đúng không? À, à, rồi gì? À, phiền mãn hung trung. Phiền mãn tức là cái phiền não đó nó hung trung, là hung là gì? Nó hung đốt lên mà trung lại tràn tràn á, phiền mãn, phiền mãn phiền não của mình nó tràn lại trong ngực đó. À, nó đầy chất chứa, cho nên chất chứa đầy trong ngực đó, cho nên nó tràn ra ngoài đó. À, đó phiền não quá lớn, mà đúng là thời này là vậy. Vì sao phiền não quá lớn? Vì quá nhiều việc, nào cơm áo gạo tiền con cái. Thời xưa quý vị thấy thời trước khỏe lắm, như thời mà Thiện Trang á, Thiện Trang nhớ là thời Thiện Trang á, mà ba mẹ sanh ra đâu có cần nuôi chăm sóc gì đâu, mấy đứa nhỏ mà cái thời cái kế rồi đó cũng vậy, đâu có chăm sóc gì đâu, cái sanh ra để đó nhà nào khá lắm có nồi bỏ vô cái nồi đó là không tự lo đi ha. Đó, cái ba mẹ đi làm thì đó ngày đó bữa cơm vậy thôi, bữa ăn vậy thôi, đâu có gì đâu. Còn bây giờ lo mấy đứa nhỏ từng chút nào là sữa, lo cơm, lo bánh, lo gì đó, dẫn nó đi từng chút cái này kia. Nhìn thấy mà nản, chắc đời sau không muốn tái sanh lại nữa, thấy khổ quá rồi. Đó, rồi bệnh, bây giờ đứa nhỏ nó bệnh, đó là bệnh nhiều, bệnh quá, nhiều tiền quá, vân vân, lo. Vật giá hồi xưa thì ít, bây giờ đủ ấy, tiền nó tăng giá, xăng nó tăng lên, rồi cái gì vật giá nó cũng tăng lên đủ các loại, cho nên suốt ngày nghĩ tiền 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 tiền, đầu óc cứ thế thế rồi, rồi bao nhiêu nữa, rồi đám cưới đám tang đám gì đó vân vân, cứ thế tiền 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 đó. Cho nên suốt ngày lo trong cái tiền bạc đó, khổ ơi là khổ. Rồi con đi học hồi xưa hồi nhỏ đi học đâu có, thời chúng ta đi học đâu có tốn tiền học thêm đúng không, đâu có học thêm. Bây giờ học thêm gì mà sáng học thêm, tối sáng đi học trên trường, chiều tối đi học. Con nhỏ mới học lớp cấp 1, cấp 2 cho đi học chi lắm vậy. Học với cấp 3 thì Trang khuyên quý vị ở Việt Nam, quý vị đừng có cho đi học nhiều, cố gắng ở nhà đi, đừng sợ con mình thiệt thòi. Nếu có học, học môn nào đáng học, quan trọng học một môn, hai môn thôi, đừng có học nhiều. Hãy để cho các em nó có thời gian, nó rảnh rỗi đầu óc nó lanh lẹ chút, nó học nó mới vô, nó học nó mới hiệu quả. Còn quý vị nhồi nhét liên tục như vậy, nó học xong nó tràn, giống như đổ bên này nó chảy ra bên kia, thời gian sau nó cũng không ấy nữa. Mà đứa nào nó giỏi thì nó mới giỏi, nó chịu nổi, còn nó không, thường thường lớn lên nó sẽ trầm cảm đó. Cho nên ở Việt Nam mới có nhảy lầu tự tử đó quý vị, có đứa nó bị ép quá mà nhảy lầu tự tử, học quá nó chịu không nổi, căng thẳng rồi bắt đầu khi nó học quá nó căng thẳng rồi thì nó phải, nó không có thời gian để nó tự tìm hiểu, vậy nên nó đi vào game, nó đi vào cái này cái kia, nói chung là quá sức chịu đựng thì nó phải tìm sức giải trí. Cho nên nó học nó thành gì, những con gà công nghiệp thôi, không được gì đâu quý vị. Quý vị hãy đổi lại, phải là gì, mình phải xác định đừng sợ thiệt thòi. Đó, có bữa có đồng tu đó, có vị than quá trời, than gì, mình cố gắng mình phải đi ngược với thời đại, thời đại này mình không theo người ta, người ta cho con họ đi học kệ họ, mình chấp nhận thiệt thòi. Con mình nó có phước, nó sẽ chỉ cần đi học trên lớp, học như vậy đủ rồi, học vừa phải. Quý vị qua nước các nước ngoài thì Trang nghe bạn thì Trang nói bên Mỹ hả, bên Mỹ học rất là nhẹ nhàng, lên thầy cô học xong là về cứ thoải mái, hết về không có bài tập không có gì hết, thoải mái rong chơi, đâu có gì đâu, đâu áp lực nào, đâu bài vở thế này thế kia rồi quá trời nhiều, mà học cuối cùng được gì, không có giỏi. Mà cuối cùng những nhà khoa học vẫn ở đâu, ở Mỹ vậy thôi. À, quý vị không, thì sao, đầu óc nó thanh thản, nó nhẹ nhàng, cũng vậy chúng ta cũng vậy, học ở đây cũng vậy. Học mà có người học say sưa đó quá là cũng phiền não. Cho nên phải tu gì, song tu, phước huệ song tu, định huệ song tu. Tại sao? Ví dụ như chúng ta học Phật pháp, chúng ta nghe 10 tiếng đồng hồ ở đó mình nó căng quá rồi, nghe được nữa đâu. Vô niệm Phật, phải niệm Phật, phải tu định đó, phải có thời gian tu định đó. Nếu mà mình học quá đầu óc mình nó cũng không chịu nổi. Quý vị cùng nắm với học từ 12 tiếng thôi là đầu óc nó bão hòa, nó không vô được nữa đâu quý vị. Cho nên mình cũng phải biết nha, khả năng mình phải phân phối, trẻ nhỏ nó cần sức chịu đựng yếu hơn, cho nên phải biết biết cách học. Không biết cách học thì hơi uổng phí đó. Đặc biệt thời đại này dễ bị cuốn theo lớp nhỏ mà dạy đi học cái này học cái kia, học chi nhiều vậy, thì ra thấy không cần thiết. Đó, xã hội càng văn minh là gì, càng tiến bộ, mình học tinh chuyên. Đó, cái kiến thức nền phổ thông là đủ rồi, còn cái nào cần thiết thì học tinh học chuyên là được đó. Sau này đầu tư nó thích sở thích cái gì chọn học đúng cái ngành đó, học đúng cái phần đó giỏi là được, còn những cái khác bình bình là được rồi đó, bình bình. Quý vị thấy Hiền Trang đó, Tiền Trang đó, Hiền Trang thì cũng học hồi xưa cũng đâu phải là đi học gì cái gớm đâu, lên cấp 3 đó mà cũng đâu có học thêm gì đâu đó, luyện thi đại học vậy. Liên thi đại học người ta đi đổ xô đi luyện thi, mình ở nhà mình chỉ học với một thầy môn hóa học thôi, môn toán thì họ học được có mấy tháng, mà học sau người ta nữa, người ta học vào hết gần hết chương trình mới chạy vô mình học, nó học bao nhiêu đó mà tự ở nhà mình học đó chứ. Vật lý khỏi cần đi ôn thi luôn, khỏi tự mình học đấy, đâu cần học đâu. Cho nên là thời đại hiện nay, và quý vị thấy bây giờ thế nào kết quả, những đứa nào mà học quá nhiều, bị nhồi nhét quá nhiều, học theo cái kiểu là cái nhồi nhét á, thì sau này khó thành công hơn những người mà tự học. Cho nên tự học rất quan trọng, phải có thời gian tự học đó. Đó là phụ huynh con em mình, những người ở Việt Nam nhớ nha, bây giờ xã hội toàn suốt ngày đi học và sợ con em mình bị ép thế này thế kia. Quý vị đừng có sợ, cùng lắm nó bị ép điểm nó thấp hơn chút xíu cũng chẳng sao đâu, nếu như bị ép. Còn nếu không thì thôi, thầy cô thấy hoài cũng quen là không sao, mà thầy cô cũng có còn nhiều thầy cô tốt mà, không nên nói ép đâu. Cho nên cứ ráng ha, đừng có để bị cuốn theo thời đại rồi mình uổng phí một cái thế hệ cho con em mình. Rồi bây giờ tiếp tục cái chữ tiếp theo, tình anh Sơ nói đó, như tức là đây là cái trí huệ mà không cần tu được, vô, chữ vô đó, thị nhất thiết chư pháp bổn tánh, đó là cái bản tánh của tất cả các pháp. Danh vi bổn tế, gọi là bổn tế. Đó, chữ bổn tế là gì? Đây chính là chữ vô, mà chữ vô này, cho nên chữ vô tri này đâu có đơn giản đâu quý vị ha. Đâu giờ là bản tánh hay là bản tế, thế là cái nguồn gốc bờ mé đó của các pháp đó. Đó, nguồn gốc. Ư thử bổn tế tri kiến minh liễu, à, đối với cái bổn tế đó thì sao? Biết thấy sáng suốt cả, à, danh liễu bổn tế, cho nên gọi là liễu bổn tế. Đấy, thế tức là biết được cái nguồn gốc của các pháp nè, à, gốc của các pháp, cái pháp như thế nào, tất cả các pháp biết hết rồi, hay là chúng ta nói là biết được thực tướng. À, tôi nói vậy cho nó dễ. Kiều Trần Như Ư Thế Tôn Sơ Chuyển Pháp Luân, tức là ngài Kiều Trần Như ở cái lần mà Đức Thế Tôn và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà chuyển Pháp Luân lần đầu á, à, tức là ngài mới giảng kinh lần đầu tiên á, thì sao? Độ ngũ tỳ kheo thời, à, tức là độ năm, à, lúc mà độ năm vị tỳ kheo, thì hai câu này chúng ta nên đọc cùng một lúc. Thủ tiên ngộ đạo là ngộ đạo đầu tiên. Thì ngài xin đọc ở đây, đây. À, ngài Tịnh Ảnh nói: A chính là không, nhã chính là trí, chứng vô thành trí, cố biết vô trí. Vô là bản tánh của tất cả các pháp, gọi là bổn tế. Tri kiến sáng tỏ đối với bổn tế đó gọi là liễu bổn tế. Ngài Kiều Trần Như khi Đức Thế Tôn chuyển Pháp Luân lần đầu, độ năm vị tỳ kheo, ngài ngộ đạo đầu tiên. Tức là khi Đức Phật giảng kinh ở vườn Lộc Giả độ năm vị tỳ kheo, thì quý vị biết là Đức Thế Tôn á, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài là Thái tử Siddhartha hay là Sakya đó, thì ngài khi mà xuất gia đi rồi thì phụ vương, tức là cha của ngài là vua Tịnh Phạn, thấy con mình đi xuất gia như vậy không yên tâm, cho nên sai có năm người bà con, năm cái người đó đi theo, gọi là năm bà con, thật ra là cũng có thể là sai theo lệnh vua là đi theo để chăm sóc cho ngài, lỡ nó tu ở đâu á, thì cứ ra theo để có gì báo biết, lỡ có bị nạn gì á, về báo về, cho nên đi theo tu. Thì tu sau á, thì sau này theo tu ngài tu rồi ngài đến tu khổ hạnh, rồi khi mình ngài đắc đạo rồi á, thì khi mà ngài bỏ tu khổ hạnh á, thì năm vị này không theo ngài nữa, đi ra chỗ khác rồi. Thì khi ngài đắc đạo rồi thì ngài quay nó lại tìm năm vị tỳ kheo đó, thì năm vị đó là năm vị năm anh em Kiều Trần Như. Thì sau đó Phật thuyết pháp thì người được đầu tiên chứng quả là Hán, chính là Tôn giả Kiều Trần Như hay là Tôn giả A Nhã Triều Trần Như. Cho nên kinh Vô Lượng Thọ ý nghĩa là gì? Là đệ tử được độ đầu tiên, hay nói cách khác, ngài Kiều Trần Như để biểu thị cho kinh Vô Lượng Thọ điều gì, chính là ai học theo kinh Vô Lượng Thọ, ai tu theo kinh Vô Lượng Thọ thì được độ đầu tiên giống như ngài Kiều Trần Như. Có nghĩa là chúng ta vãng sanh Tây Phương Lạc chứng quả đầu tiên, hoặc là chúng ta chứng quả đầu tiên, cho nên lấy Tôn giả Kiều Trần Như xếp ở vị trí đầu tiên. Đó, quý vị hiểu ra. Cho nên nếu mà được như vậy thì quá tuyệt vời, đúng không quý vị? Đó, thì chúng ta thấy là đưa ra danh sách cũng có lý do hết đó, ai được đứng đầu tiên đều có lý do cả. Ở đây Tiền Trang xin nói, lấy một câu để thay đổi không khí, lấy câu là trong chứng đầu đà, đoạn thứ 16 của Đại sư Vĩnh Gia Quyền Giác, ngài viết như thế này: Quán ác ngôn thị công đức, thử tức thành ngôn thiện tri thức, thử tức thành ngô thiện tri thức, bất nhân sáng bán khởi oan thân, hà biểu vô sanh từ nhẫn lực. Có nghĩa là gì? Quán ác ngôn, tức là quán cái lời nói ác của người ta đó, thị công đức là công đức đấy, người ta tiêu nghiệp chướng cho mình, người ta giúp mình rèn luyện nhẫn nhục ba la mật, cho nên lời nói ác người ta cũng là công đức thôi, mình quán được như vậy. Thử tức thành ngô thiện tri thức à, thì đó chính là thành đi thiện tri thức của ta, chứ ngô là ta, thiện tri thức của ta là tri thức của mình, cho nên người ta nói ác để mình quán cái là ta thành thiện tri thức của mình rồi. Bất nhân sáng bán khởi oán thân à, không có vì cái sáng bán là chê bai á, lời chê bai đó mà khởi lên cái gì oán thân, tức là oán là oán, còn thân là thân quen, tức là người ta nói ngọt á, thì mình kêu người ta là thân của mình á, người ta tốt mình á, còn nếu người ta nói mà khó chịu quá cái mình nói ui người đột ác lắm thế này kia đó, đó là nhân vào cái sáng bán, tức là nhân vào lời chê bai mà khởi là con người thân cái người thù á. Hà biểu vô sanh từ nhẫn lực, thế thì làm sao có thể biểu thị được cái pháp vô sanh rồi cái sức từ bi nhẫn nhục, quý vị không có rồi, không có được năng lực đó, cho nên ở đây tạm dịch là quán lời ác là công đức, đó chính là thiện tri thức của ta, chớ vì chê bai nổi quán thân sao hiển vô sanh sức từ nhẫn. Đó, cho nên ở đây ở đời nhớ nha, người ta chửi mình nhớ cái câu này trong chứng đầu ca nha, hãy quán cái lời chửi người ác người ta mắng gì đó thành công đức, là công đức để tiêu nghiệp chướng cho mình, cảm ơn họ đó thì người đó trở thành gì thiện tri thức của mình luôn. Cho nên hồi bữa thì Giang có đăng cái bài, cô chị Hiệp có đăng thì Giang đăng bài đó, thế nào là ác tri thức, thế nào thiện tri thức á, người thường xuyên nói ngọt ngào bên mình coi chừng là ác tri thức đó. À, còn người họ nói thẳng nói đúng mình đó, đó mới là thiện tri thức nha, chứ không phải lúc nào cũng thích ngọt đâu, mà thì Trang thấy thời nay người ta thích ngọt không à, thích ngọt và nói thẳng nói trúng vô cái là không chịu thích nghe đó, cho nên thời nay là chỉ gọi là chúng sanh thích nghe gạt không thích nghe khuyên, gạt họ họ rất thích, họ hoan hỷ. À, nói nào là anh tu tốt lắm, chị tu tốt lắm, cô tu tốt lắm, cô rất là tốt vân vân thì rất thích nghe. À, mà khi mình nói cái gì đó ngược ra là chúng ta không thích nghe, đúng không? Nói ngược lại là thường không thích nghe. Nói tu chưa tốt đâu, như vậy đó, phiền não đó, không chịu đâu. Đó, như vậy là còn vấn đề đó, thế này thế kia, nói là không chịu. Đó là gì? Chủng tử trong sanh tử luân hồi quá nặng rồi, quen rồi, cho nên không thể dễ dàng thay đổi được, nên thật là đáng thương, chúng ta thật đáng thương về vấn đề này. Rồi trở lại tiếp tục nói về tôn giả Kiều Trần Như, ở đây có trích trong Pháp Hoa Văn Cú, tức là chú giải của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Pháp Hoa Văn Cú viết, tức là trong sách Pháp Hoa Văn Cú ghi: Thị Thích Ca Pháp Trung đệ nhất đệ tử, tức là đệ tử số 1 hay là đệ tử bậc nhất trong pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni đó ha. Tức là ngài là đệ tử đầu tiên luôn à, ngài Kiều Trần Như. Tăng nhất A Hàm kinh đệ tử phẩm trung, tức là trong phẩm đệ tử của kinh Tăng nhất A Hàm. Anh trong đó nói gì đây? Phật xưng chi vi ngã thanh văn trung đệ nhất tỳ kheo. Đoạn sau rất dài thì cha xin đọc ở đây. Phật xưng chi vi, thì cái chữ này rất nhiều người không có dịch được, thật ra rất là dễ thôi, học Hán cổ nhiều thì quen rồi. Chữ chi này á, đứng đằng trước á, đứng đằng sau cái chữ xưng, chữ xưng ở đây có nghĩa là động từ, thì sau một động từ mà chữ chi thì chữ chi đó là đại từ, là thì đại từ tức là thay thế cho một danh từ nào đó, thay thế một cụm danh từ nào đó, thay thế một điều gì đó, thì chữ chi này chúng ta đến là thay thế cho tôn giả Kiều Trần Như, cho nên Phật gọi ngài ấy hay là ngài Kiều Trần Như đó, chữ chi này là Kiều Trần Như, ngài Kiều Trần Như là gì đây, ngã đệ thanh văn trung, tức là trong cái hàng thanh văn của ta, đệ nhất tỳ kheo là đệ tỳ kheo số 1 trong hàng thanh văn của ta đó, tức là trong kinh Tăng Nhất A Hàm nha. Phẩm nào? Phẩm đệ tử trong kinh Tăng Nhất A Hàm. Thì trong đó Phật gọi xưng hay là khen ngợi á, chữ xưng này cũng nghe khen ngợi. Khen ngợi Tỳ kheo ngài thì ngài Triều Trần Như là Tỳ kheo số 1 hay là Tỳ kheo bậc nhất ở trong hàng thanh văn của ngài. Đó. Quý vị hiểu không? Đó cho nên đang khen ngợi ngài Triều Trần Như lắm. Rồi tiếp tục. Chữ tiếp theo là khoan nhân bát thức. Chữ khoan là rộng, nhân là nhân từ, bát bát là rộng, thức là cái sự hiểu biết. Ý nói là gì? Sự hiểu bất biết thì rộng rãi rồi, mà cái lầm nhân từ, chữ nhân này là nhân từ thì cũng rộng lớn. Đó. Thiện năng khuyến hóa, thiện là khéo, khéo có thể khuyến hóa, khuyến người khác, khuyên người khác, giáo hóa người khác. Tương dưỡng thánh chúng, tương dưỡng có nghĩa là dẫn dắt, dẫn dắt thánh chúng. Bất thất oai nghi hay là uy nghi, không có mất đi oai nghi. Đây là tán thán ngài Triều Như có những đức hạnh như vậy, quý vị thấy. Thứ nhất là trong kinh Pháp Hoa Văn Cú, trong Pháp Hoa Văn Cú thì nó là ngài đệ tử số 1 rồi của Đức Thích Ca Mâu Ni rồi, của Đức Phật rồi. Còn trong kinh Tăng Nhất A Hàm thì xưng là chính Phật nói luôn. Phật nói là đó là đệ tử số 1 ở trong hàng tỳ kheo của Phật. Rồi ngài Kiều Trần Như thì có lòng nhân từ rộng lớn. Rồi cái hiểu biết của ngài thì cũng rộng luôn. Quý vị thấy ở đây toàn là tính từ đứng trước một danh từ. Chữ chữ nhân này là danh từ nè, chữ thức này là danh từ nè, hai chữ bát và chữ khoan này đều là tính từ. Thiện năng khuyến hóa là có thể khéo mà có thể này khuyên bảo người khác, giáo hóa người khác. Tương dưỡng thánh chúng là dẫn đầu, dẫn dắt đại chúng. Dẫn chắc thánh chúng nha, thánh chúng. Ở đây không phải đại chúng mà thánh chúng. Không mất oai nghi, nhưng mà ngài không mất oai nghi, ngài giữ oai nghi rất là tốt. Đấy cho nên mới đệ tử số 1 chứ. Kim kinh thủ liệt tôn danh. Kinh này á, kinh này kim kinh, kinh này đầu tiên á xếp tên ngài, tên ngài lên đầu ở vị trí đầu tiên á, tôn quý, tôn danh, đó là danh hiệu tôn quý. Chánh biểu năng văn thọ thử kinh pháp giả, chính là biểu thị người, chữ giả là người, người mà có thể nghe nhận kinh pháp này, tức là nghe nhận được kinh vô lượng thọ. Nhận là tiếp nhận, nghe và tiếp nhận, hay là nghe hiểu tiếp nhận. Giai thị đệ nhất đệ tử, tức là đều là đệ tử số 1. Đó quý vị thấy không, nghe kinh vô lượng thọ mình trở thành đệ tử số 1, nghe và tiếp nhận kinh này. Đó cho nên mới đưa ngài Kiều Trần Như lên đầu tiên. Đó biểu thị là vậy chứ không phải nói không không. Đó, biểu thị là vậy, ngài Kiều Trần Như lên đầu tiên để làm gì? Để biểu thị là đệ tử số 1 của Đức Thích Ca. Hay là nói cách khác, ai nghe kinh vô lượng thọ, ai tu theo kinh vô lượng thọ, ai tiếp nhận kinh vô lượng thọ tu thật thì có nói là đó là chính là đệ tử số 1 của Đức Thích Ca. Điều này có nói không? Có, trong kinh này có nói, chúng ta có học qua. Bây giờ Thiền Trang xin đọc phần dịch nghĩa ở đây. Trong sách Pháp Hoa Văn Cú ghi là đệ tử bậc nhất trong pháp của Đức Thích Ca. Trong phẩm đệ tử của kinh Tăng Nhất A Hàm, Phật gọi ngài Kiều Trần Như, cái chữ chi á thì chúng ta ghi là ngài Kiều Trần Như cho rõ, là tỳ kheo bậc nhất trong hàng thanh văn của ta, tấm lòng rộng lớn nhân từ, bát thức tức là mình nói đa văn đó, khéo có thể hoặc là hiểu biết đa văn, hiểu biết rộng. Ở đây nếu mà ghi đầy đủ á, tại vì hòa thượng giảng là rất là dài, mình nói đa văn hay hiểu biết rộng thì cũng được, bỏ chữ đa văn, hiểu biết rộng thì nó sát nghĩa. Khéo có thể khuyến hóa dẫn dắt thánh chúng, không mất oai nghi, nhưng mà ngài không mất oai nghi. Kinh này xếp tên ngài ở đầu tiên chính là biểu thị bậc có thể, hay là người đó có thể, ở đây chúng ta nói người đi, có thể tiếp nghe tiếp nhận kinh pháp này đều là đệ tử bậc nhất. Đó cho nên chúng ta có muốn là đệ tử bậc nhất hay không? Lại này có chứng cứ ở đằng sau nói: bổn kinh phi thị tiểu thừa phẩm viết, bổn kinh đó là kinh này, phẩm nào? Phẩm phi thị tiểu thừa, tức là phẩm 43 của kinh này. Trong đó có nói: đắc văn a di đà phật danh hiệu. Đắc văn a di đà phật danh hiệu, tức là nghe được danh hiệu của đức Phật a di đà. Năng sanh nhất niệm hỷ ái chi tâm, có thể sanh một cái tâm, một niệm tâm đó yêu thích, hoan hỷ yêu thích. Chữ hỷ là hoan hỷ, ái là yêu thích, tức là mình có thể sanh tâm hoan hỷ, ui kinh này hay quá, rồi mình là cái yêu thích kinh này. Quy y chim lễ như thiết tu hành, rồi lúc đó mình quy y tức là nương tựa, rồi chim lễ tức ý nó là cung kính đối với bộ kinh này, đối với pháp này. Rồi như thiết tu hành, tức là kinh này nói sao thì mình tu hành như vậy. Hiểu không? Chấm chấm chấm. Đương tri thử nhân, phải biết rằng người đó phi thị tiểu thừa, phi thị là chẳng phải, chẳng phải là tiểu thừa. Ư ngã pháp trung đắc danh đệ nhất đệ tử, ở trong pháp của ta được gọi là đệ tử số 1 hay là đệ tử bậc nhất. À, người Mỹ người ta nói là number one đó quý vị. Đó, đó là được số 1 luôn. Cho nên đây kinh Vô Lượng Thọ nói điều này chúng ta đã học ở lần trước đúng không ạ? Cho nên quý vị ha, ở đây mình muốn làm đệ tử số 1 thì mình học ở đây nè, được nghe được cái danh hiệu Đức Phật A Di Đà rồi nè. Rồi mà có thể sanh tâm hoan hỷ danh hiệu Đức Phật A Di Đà này cũng là chính là nghe bộ kinh này. Đó, thì sanh tâm hoan hỷ ưa thích rồi một niệm thôi đó, rồi quy y chim lễ theo cung kính. Nhưng mà nhớ là phải như thiết tu hành nha, chứ mà tu hành không có giống như trong kinh nói đó, mình tu đường, mình tu nẻo, mình không tu theo kinh thì đó không phải là người, đó không phải là đệ nhất đệ tử đâu. Cho nên không tính nha. Mình phải coi, mình thấy quan trọng cái chữ là như thiết tu hành đó. Thì Răng đọc phần dịch nghĩa: phẩm không phải tiểu thừa của kinh này ghi được nghe danh hiệu của A Di Đà Phật, sanh được một niệm tâm vui mừng yêu thích, quy y chim lễ như thiết tu hành, vân vân. Phải biết người đó chẳng phải là tiểu thừa, ở trong pháp của ta đắc gọi hay được gọi, được gọi là đệ tử bậc nhất hay đệ tử số 1. Đó là nói về ngài Kiều Trần Như. Bây giờ chúng ta đó, như vậy là nói là ngài Kiều Trần Như để biểu thị cho đệ tử số 1. Cho nên á, kinh Vô Lượng Thọ quý vị thấy xếp ngài Kiều Trần Như à, được là đệ tử số 1. Tiếc là kinh này á lẽ ra phải để có một người nữa là Tôn giả Tu Bạc Đà La. Tôn giả Tu Bạc Đà La là đệ tử cuối cùng được độ khi ông ta, khi ngài ta là 120 tuổi, khi Đức Phật nhập Niết Bàn trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Tôn giả Tu Bạc Đà La là theo phái ngài đạo, có một cái nghi chưa có giải được nên tìm đến Đức Thế Tôn vào đêm cuối cùng lúc Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, thì các vị thánh đệ tử, các vị đệ tử không cho ông ta vào. Nhưng mà lúc đó Đức Phật bảo biết nha, bảo cho ông ấy vào đi. Thì khi cho vào thì hỏi một câu thì Đức Phật giải cho hết, ông đó đắc được A-la-hán quả. Đắc được quả A-la-hán xong nhập Niết Bàn trước Phật luôn. Đó. Cho nên đệ tử cuối cùng được độ trong hội của Đức Thế Tôn chính là Tôn giả Tu Bạc Đà La. Nhưng mà tại sao trong này không kể? Sao không kể luôn cho nó thành thành luôn đúng không? Phải để Tôn giả Tu Bạc Đà La nữa chứ. Đó thì độ, đệ tử cuối cùng được độ cũng là kinh Vô Lượng Thọ mà. Kinh Vô Lượng Thọ truyền 9.000 năm thời mạt pháp, cuối cùng còn diệt hết rồi, kinh các kinh diệt hết, còn lưu truyền thêm 100 năm nữa mà. Như vậy rõ ràng phải kinh Vô Lượng Thọ chứ, phải kể thêm Tôn giả Tu Bạc Đà La chứ, sao không kể vô? Sao không để vô cho nó đủ quy pháp, cuối cùng đệ tử cuối cùng được độ phải kể vô, mà trong này không thể kể. Quý vị biết tại sao? Kể vô nó vô lý quá. Tại sao Tôn giả Tu Bạc Đà La xuất hiện có một chút trước Phật thôi rồi dập Niết Bàn, có đâu tham dự pháp hội này đâu, cho nên không kể ra cho nó hợp lý, kể ra mới công nhiều người mới không. Tất nhiên người nguyên tắc mà nói các vị thánh nhân có thể vượt thời gian, vượt không gian, các ngài có thể giữ pháp hội này được. Đấy, nhưng mà nên để cho hợp lý đó, cho nên là không cần. Nhưng mà kinh này, trong kinh này nói đúng, đệ tử cuối cùng được độ vẫn là, không chỉ là đệ tử bậc nhất mà đệ tử cuối cùng được độ vẫn là kinh này, vẫn là kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta đến thứ nhị, tiếp theo canh canh nhị, tức là G2, trí huệ hay là trí tuệ cũng được ha, trí huệ đọc trí huệ cho quen rồi. Đệ nhất, người miền Nam thì họ đọc trí tuệ, nhưng mà có người thì cũng phân biệt, có người không phân biệt, có người thì nói chữ chữ huệ thì mới đúng là nhà Phật, chữ tuệ là thế gian. Thì thôi chúng ta để khỏi ai phỉ báng, thì mình để chữ huệ đi, với là chữ tuệ nó đọc có khi giống như tệ, chữ tuệ nó đọc giống như tệ, tệ của tệ hại, còn chữ tuệ thì nó khác. Thôi đọc huệ thì khỏi mất công. Trí huệ bậc nhất à, thứ hai, cái vị thứ hai là trí huệ bậc nhất kinh, tức là kinh kinh văn, kinh nói Tôn giả Xá Lợi Phất. Vị thứ hai là Tôn giả Xá Lợi Phất. Giải, tức là chú giải của ngài Hòa Niệm Tổ. Tôn giả Xá Lợi Phất, quý vị thấy chữ Phất với chữ Phật khác nhau một chút, chữ Phật là thêm chữ Phật thêm bồ nhân trước thôi. Phạn ngữ Xá Lợi, tiếng Phạn là Xá Lợi thôi. Ê, ở đây không phải tiếng Phạn Xá Lợi mà chữ Xá Lợi Phất á, bây giờ giải thích tiếng chữ Xá Lợi trong tiếng Phạn. Ở đây mình dịch đúng nghĩa là chữ Xá Lợi trong tiếng Phạn, tại vì cấu trúc AB thì mình dịch là BA. Dịch vi thu lộ à, dịch thành là thu lộ à, thu lộ là gì? À, thì quý vị biết là thu lộ là tên một con chim, là con gật, con cò. Lộ là con cò trắng, còn thu á, là tên con cò già, con cò nước. Cho nên tóm lại con cò trắng ở dưới nước phải là tên con cò. Nhưng mà nếu mà đọc thì dịch là con cò trắng thì là kỳ quá, cho nên mình hiểu là thu lộ là được rồi. À, con cò trắng. Phạn ngữ ứ Phật, Phạn ngữ Phật à, chữ Phật trong Phạn ngữ á, trong tiếng Phạn. Dịch vi tử, dịch là con, tử là con. Cố viết thu tử, cho nên gọi là thu tử, thu tử. Cho nên là thu tử là cái người con của con cò trắng vậy đó. Đấy, ý nghĩa vậy đó, nhưng mà chúng ta nói không hay. Hay là con của của người tên là Thu, cho nên gọi là con của bà Thu Lộ thì đúng hơn đó. Nếu mà nó dịch ra đúng là con của bà Thu Lộ, vì mẹ của ngài. Đấy. Nhân mẫu đắc danh à, bởi dựa vào mẹ của ngài mà được tên à, tức là đây tên của ngài á, là dựa vào tên của mẹ ngài, mẹ ngài tên là Thu Lộ. Kỳ mẫu thân hình đoan chánh, kỳ mẫu tức là mẹ của ngài, cái chữ kỳ là đại từ đó à, thay thế cho Xá Lợi Phất. Mẹ của ngài là thân hình thì sao, đoan chánh, tức là thân hình của mẹ ngoài là đoan chánh à, nhìn nó rất là tốt đẹp, trang nghiêm à, rất là đẹp, xinh đẹp, nói như ngôn ngữ bây giờ là xinh đẹp, có nhan sắc à. À, nhãn tịnh như thu lộ, mắt của bà ấy á, mắt của mẹ ngài á, thì thanh tịnh trong sáng á, giống như là con chim thu lộ, tức là giống như con chim con cò trắng vậy. Nãi danh thu tử, cho nên mới gọi là tên là gọi gọi là tên của ngài là Thu Tử, tức là con của đó. Bởi vậy đó, chữ nãi là bởi vậy gọi là Thu Tử, tức là con của bà Thu à, chúng ta là hiểu vậy đó à, con của bà Thu. Vị thị Thu Lộ chi tử, tức là con của bà Thu Lộ à, đây chỗ này giải thích ra luôn là con của bà Thu Lộ. Hiệu danh Châu Tử, lại có thêm tên nữa là Châu Tử, tức là con của Châu, Châu là Châu Báu, hạt châu á. Diệt biểu kỳ mẫu nhãn tịnh như châu à, cũng là biểu thị mẹ của ngài, tức là mẹ của ngài Xá Lợi Phất á, thì cái mắt đó, giống như vậy à, trong sáng á, sáng hay trong sáng đó, sáng giống như là hạt châu á. Ở Ấn Độ thì người ta có truyền thuyết là như ý bảo châu, hạt châu sáng lắm, hạt châu sáng lắm, cho nên Hữu danh thân tử, lại thêm một tên nữa là thân tử, là con của người thân. Biểu thân mẫu đăng đoan chánh, tức là biểu thị cái thân hình của mẹ ngài thì rất là đoan chánh, à, xinh đẹp, nhưng mà đẹp mà cách là rất là trang nghiêm, chứ không phải đẹp mà nhìn vô cái tướng không có đàng hoàng, đây là đẹp đoan nghiêm. Cho nên ngài sanh ra trong gia đình đó, mẹ ngài như vậy tính ra ngài con rất có phước báo, đúng không ạ? À, mà gọi là hổ mẫu sanh hổ tử, đúng không? À, tức là mẹ rất là tuyệt vời cho nên mới sinh ra con như vậy. À, cho nên ở đây biểu thị là có ba tên nha, dịch ra chữ Xá Lợi Phất có ba tên. Một là tên thứ nhất là thật ra chỉ là con của bà Thu Lộ, à, mà tại tại sao Thu Lộ là con của cò trắng, tức là mẹ của ngài có đôi mắt giống như cò trắng vậy đó, à, trong trong sáng rất là đẹp. Rồi ngoài ra cái mắt của mẹ ngài sáng giống như hạt châu á, cho nên cũng có gọi là châu tử, là con của bà mẹ châu, tên châu đó. Ngoài ra thân hình đoan nghiêm nữa, thân hình mẹ ngài rất là tốt đẹp đó, đoan chánh, cho nên là có thân tử nữa đó, tức là ý nghĩa là con của một người có thân hình tốt đẹp, nói như vậy cho dễ hiểu. Tạm dịch: Tôn giả Xá Lợi Phất, Xá Lợi của tiếng Phạn dịch là Thu Lộ, con cò trắng. Chữ Phất của tiếng Phạn dịch là tử con. Ở đây thì Trang dịch hoàn toàn theo cấu trúc ngữ pháp này nha quý vị. À, như như Phạn ngữ Phất thì mình phải dịch đây là danh từ, Phạn ngữ danh từ, Phất là danh từ, cho nên mình dịch ngược lại là chữ Phất của Phạn ngữ. À, chứ không phải dịch dịch như người ta, như người ta thì nó đúng nhưng mà nó cũng không có đúng theo ngữ pháp. Nên nói con của bà Thu Lộ dựa vào mẹ của ngài mà được tên. Thân hình mẹ ngài đoan chánh, mắt thanh tịnh như chim Thu Lộ, bởi vậy gọi là Thu Tử, gọi là con của bà Thu Lộ, à, tức là con của bà Thu Lộ thôi, không gọi nữa, là con của bà Thu Lộ đây cho dễ. Thu Tử bỏ đi, lại gọi là Châu Tử, cũng biểu thị mắt của mẹ ngài thanh tịnh như Ngọc Châu. Lại gọi là thân tử, biểu thị thân của mẹ ngài đoan chánh. Đó thì nó Xá Lợi Phất sơ sơ ra nha. Tiếp tục: Xá Lợi Phất tại Phật Thanh Văn đệ tử trung, tức là ngài Xá Lợi Phất ở trong chúng Thanh Văn đệ tử của Phật, trí huệ đệ nhất, à, ngài có trí huệ đệ nhất. Ở trên ngài Kiều Trần Như là biểu thị là độ đầu tiên, được độ đầu tiên, đệ tử bậc nhất, còn bây giờ là đệ trí huệ số 1. Tại mẫu thai thời, à, tức là ở trong lúc mà ở trước lúc mà khi mẹ của ngài mang thai, hay là khi ở trong thai của mẹ. Đấy, thì cái đây nghĩa nào cũng được, chữ thai này có nghĩa, động từ hay danh từ tùy mỗi người dịch. Ở trong thai của mẹ đó, ở trong thai mẹ thì mình dịch đây là danh từ. Năng linh mẫu đắc diệu biện, đó, có thể khiến cho mẹ của ngài được cái diệu. Chữ diệu ở đây có nghĩa là diệu, ở đây chúng ta phải lấy cái nghĩa là giỏi, ha, giỏi tuyệt diệu hay vân vân, nhiều nghĩa lắm. Thần diệu ở đây tạm lấy nghĩa là giỏi. Biện là biện luận, ha, tự nhiên mẹ khiến cho ngài mẹ của ngài giỏi biện luận, được giỏi biện luận. Thắng ư nải cửu câu hy la, ha, thắng hơn, vượt hơn luôn, vượt hơn, thắng ư đó vượt hơn cái người, hả, cái ông cậu, chữ cửu là ông cậu tên là Câu Hy La, à, đây là một người cậu của ngài Xá Lợi Phất, à, tức là hồi đó đó, hồi bình thường á quý vị, hồi bình thường á thì mẹ của ngài biện luận không được, nói tức là tranh luận để có ông cậu á, ông cậu là ông cậu của ngài Xá Lợi Phất á, là tên là Câu Hy La. Ông này thì biện luận giỏi lắm, cho nên mẹ ngài không có nói là biện luận được. Nhưng mà khi mẹ ngài mang thai á, khi mà Ngài trong thai mẹ tự nhiên giúp cho mẹ của ngài, giúp mẹ ngài có khả năng biện luận hơn luôn có cậu mình luôn. Đó, ông cậu thua, ông cậu hồi đó biện luận giỏi lắm. Hồi xưa ở Ấn Độ, đất nước các nước họ thích biện luận đúng quý vị. Hay như đâu đó lập ra luận trường đó, ai những người giỏi nhất trong đất nước tập hợp về chung một chỗ, rồi cùng nhau đưa ra người này hỏi người kia hỏi người kia, và ai thắng, người nào giỏi là biện luận thắng hết tất cả những người khác. Thì ông cậu của ngài Xá Lợi Phất tên là Câu Hy La cũng là một người như thế. Nhưng mà tới khi mang thai ngài Xá Lợi Phất thì mẹ ngài biện luận hơn ông cậu luôn, ông cậu sợ luôn. Ở đây có nói nè, diệt hậu đắc diệt hậu chứng A La Hán, về sau á diệt là cũng hoặc hậu diệt chứ hậu sau cũng chứng được quả A La Hán, tức là ông cậu là Câu Hy La này cũng chứng được A La Hán. Tức là ở đây á, chúng ta cái hiểu một chút xíu nghĩa về cái câu chuyện này. Thì câu chuyện này dài thôi, để Thiền Trang đi hết đoạn này rồi kể câu chuyện về ông cậu A La Hán này. Bát Tế Đăng Tòa, tức là 8 tuổi thì ngài đã lên tòa rồi, lên tòa rồi. Lên tòa là tòa để tranh luận đó. Lục Thập Lục Đại Quốc, tức là 16 nước lớn ở Ấn Độ lúc đó có 16 nước lớn. Nghị luận vô song, tức là ngài nghị luận là không có ai bằng hết. Ngài lúc đó biện luận không ai lần, 16 tuổi là ngài Xá Lợi Phất được cái năng lực cái đó rồi. Thất Nhật Chi Nội là trong ở trong 7 ngày. Thông đạt Phật pháp, ngài thông đạt được Phật pháp hết có 7 ngày thôi. Bổn kinh thiết thử nhất thiết thế gian nan tính chi pháp. Cái bộ kinh này nói điều đó. Nói điều đó, hoặc là mình chúng ta dịch cái chữ thử này không phải là điều đó, chữ thử là nói như vậy á, nói cái pháp tất cả thế gian khó tin như vậy. Kinh này á, nói cái pháp nào, nói cái pháp mà tất cả thế gian khó tin. Đấy. Pháp nào quý vị, niệm Phật cộng sanh tịnh độ khó như vậy. Di đại trí giả, di là chỉ có bậc đại trí, tức là trí huệ lớn. Thủy năng thâm tính bất nghi mới có thể là gì? Có thể là tinh sâu không nghi. Vì thấy đâu dân giảng đâu, kinh này nói vậy chứ phải người đại trí như ngài Xá Lợi Phất mới có thể tinh sâu không nghi. Cố liệt thượng thủ, cho nên xếp ngài ở vị trí hàng đầu, vị trí đứng đầu. Cận thứ Kiều Trần Như, chữ cận là chỉ xếp sau ngài Kiều Trần Như thôi. Tức là đưa ngài Xá Lợi Phất ra để làm gì? Để nói rằng là kinh này nói pháp khó tin lắm, pháp niệm Phật bản sanh Tây Phương cực lạc không phải dễ tin, mà tất cả thế gian khó tin mà. Đây là lời trong kinh A Di Đà đó, trong kinh A Di Đà cũng nói vậy. Mà ai tin được? Chỉ có bậc đại trí huệ thôi mới có thể tin sâu không nghi đó. Cho nên quý vị thấy kinh này với kinh A Di Đà cùng một bộ là vậy đó. Xếp ngài Xá Lợi Phất, trong kinh A Di Đà cũng xếp ngài này Xá Lợi Phất không à đó. Mà xếp ở đây kinh này nó chỉ xếp sau ngài Kiều Trần Như thôi, cho nên muốn tin kinh này cũng đâu đơn giản đâu quý vị. Quý vị thấy đoạn vừa rồi nói sơ sơ đúng không? Ngài Xá Lợi Phất nè, ở trong hàng đệ tử thanh văn của Phật là trí huệ bậc nhất. Khi ở trong thai mẹ có thể khiến cho mẹ được biện tài tuyệt diệu vượt hơn ông cậu Câu Hy La của ngài, sau này cũng chứng A La Hán. Ngài 8 tuổi thì đã lên tòa rồi, cùng luận sư của 16 nước lớn. Luận nghị thì 16 nước lớn đó các luận sư thua ngài hết, không ai bằng. Nội trong 7 ngày đều đạt Phật pháp. Kinh này nói pháp mà tất cả thế gian khó tin như vậy, chỉ có bậc đại trí mới có thể tin sâu không nghi, cho nên xếp ở đứng đầu chỉ sau ngài Kiều Trần Như. Đó, quý vị biểu thị như vậy. Cho nên chúng ta tin được kinh này chúng ta cũng phải có trí huệ giỏi lắm đó, trí huệ lắm chứ không tin nổi, không đơn giản đúng không quý vị. Rồi quý vị thấy ở đây có câu chuyện về có mấy câu chuyện mà chúng ta nên kể, tại vì nó liên quan. Thứ nhất là ông cậu Câu Hy La. Thì ông cậu Câu Hy La này còn gọi là Trường Trảo Phạm Chí. Đó, Trường Trảo Phạm Chí. Ông cậu này thì có gì đặc biệt là gì? Đó, là khi đó là trí huệ rất là tốt, biện luận vô song. Đó. Mà đến nỗi á, ông tìm thầy khi mà giỏi như vậy mà tới khi mẽ ngài mang thai á, mẹ ngài Sáu La Phất mang thai, thì lúc đó là ông ta thấy ui trên đời này có một đứa nó giỏi hơn mình rồi, mai mốt chắc nó ra đời chắc nó giỏi hơn mình á, tại bây giờ mình biện luận thua rồi, cho nên lo đi học, học hết các bộ kinh Vệ Đà, học hết các pháp thế gian, cho nên học đến nỗi quên cắt móng tay luôn, để móng tay dài đó. Quên cạo râu tóc nữa, cho nên móng tay dài thường thường gọi là Trường Trảo Phạm Chí, tức là ông Phạm Chí. Phạm Chí là người có trí huệ, cái trí lớn á, cái trí huệ thanh tịnh á, mà có móng tay dài. Đó, sau khi học trở về thì lúc đó tôn giả Xá Lợi Phất cũng lớn khôn, và cuối cùng tôn giả Xá Lợi Phất cũng đi tu theo Đức Phật rồi. Đó, thì ông nghe nói như vậy á, nên tìm tới Tinh Xá chỗ Phật. Đó, khi chưa gặp được ngài Xá Lợi Phất, tức là chưa gặp cháu mình, thì gặp Đức Phật. Ông cũng tuy gặp Phật nhưng mà cũng muốn luận chiến với Phật luôn, đúng rồi, để đem coi tranh luận với Phật thêm thế nào. Phật biết ý ông, ngài mới mới hỏi rằng: này hiền giả đến đây muốn bàn luận về vấn đề gì? Thì lúc đó ngài Câu Hy La nói rằng: thưa tôn giả Cụ Đàm, tôi có một chủ trương. Đức Thế Tôn nói xin hiền giả cho biết tôn ý. Tức là lúc đó Đức Phật nói rằng: ông hãy cho biết cái tôn ý của ông là thế nào. Thì ngài Câu Hy La mới nói là: tôi chủ trương dĩ nhất thiết bất thọ vi tông. Nghĩa là gì? Lấy cái tông chỉ của tôi á, là không có thọ chấp nhận một cái tông chỉ nào hết á. Đó. Đó là tông chỉ của tôi. Tông chỉ của tôi lấy tất cả cái không cái nhận một cái tông chỉ nào hết là tông của tôi. Thì quý vị nói như vậy, ý của ông đã nói là đưa ra như vậy thì chính Phật cũng chịu thua chứ làm sao mà bác ý ông được, tại vì ông không có chấp nhận cái tôn chỉ nào hết mà. À, ý nghĩ thế nào mình cũng thắng thôi, tại vì sao mình không chấp nhận cái tôn chỉ nào hết, đó là tông của ông. Nhưng mà bất ngờ Phật hỏi lại: dĩ nhất thiết bất thọ vi tông đó ông có chấp nhận hay không? Nếu nói chấp nhận thì thành có quan điểm hẳn hoi, nếu nói không thì cũng như bao người khác có gì đặc biệt. Phật bẻ lại, Phật rất là Phật mà, Đức Phật tiên là ông nói là tôi không có chấp nhận cái tông nào hết, đó là tông của tôi. Nhưng mà bây giờ Phật hỏi lại: ủa vậy chứ ông có chấp nhận cái tông đó không? Nhập cái thiết đó không? Nếu ông chấp nhận thành ra có quan điểm, đó vẫn là một cái quan điểm. Quan điểm là gì? Không chấp nhận cái gì đó là một quan điểm. Và nếu mà ông nói không thì thật ra ông như người khác, có gì đặc biệt đâu, tức là ông vẫn cái gì cũng chấp nhận hết. Thành ra cái câu nói nó có kẽ hở, nó không ai nhìn ra, Phật nhìn ra, Phật nói vậy là thấy là ông tôi thua luôn. À, sau đó là biết là thua rồi, thấy cháu mình cũng là đệ tử của Đức Phật, cho nên sau đó xin xuất gia. À, sau đó quy y trong giáo pháp là xuất gia, và sau này ông cũng chứng được gọi là quả A La Hán. Thì đó mới gọi là Trường Trảo Phạm Chí. Còn sẵn kể luôn câu chuyện ngài Xá Lợi Phất. Thì ngài Xá Lợi Phất thì có nhiều câu chuyện rồi, mà Thiên Trang này khá thích kể câu chuyện vui, không thích kể cho câu chuyện buồn. À, mình kể câu chuyện vui nó mới sống động, đúng không ạ? Cô như quý vị thấy nghe cô Lưu Tú Vân có kể những câu chuyện buồn quá, đúng không? À, nghe buồn này, kể theo cái kiểu của gọi là thì buồn á, do cái người viết câu chuyện người ta buồn, mình cố gắng mình tâm thường trụ trong an lạc, cho nên phải kể câu chuyện vui. Thì Trang xin kể câu chuyện liên quan ngài Xá Lợi Phất là trí huệ đệ nhất. Ngài Xá Lợi Phất là được độ với tỳ kheo Mã Thắng. Đấy là khi mà ngài Xá Lợi Phất với Mục Quyền Liên á, là hai người bạn thân với nhau, thì hai người cùng học đạo với giáo phái ngoại đạo, hai người có rất đông đệ tử rất là giỏi. Thì nguyện rằng ai mà tìm thấy đạo trước á, thì hãy báo cho người kia. Thì một lần đó thì ngài Xá Lợi Phất đi trên đường á, thấy ngài tỳ kheo Mã Thắng á, là đệ tử Đức Phật á, đi với phong thái rất uy nghiêm tự tại, rất là tự tại thông dong đó. Thì mới ngài mới nói: ui sao có người lại có thể đi tự tại vậy? Quý vị thấy không, đi không đã độ người ta Cho nên là đi thì sao, người vui thì người ta đi mới thong dong, mới tự tại, còn mình đi gì đâu mà ủ rũ nặng nề, sống giữa trần gian quý vị muốn độ người thân, quý vị độ làm sao được. Cho nên thiền gia hay nói á, quý vị muốn độ người khác á, hãy độ mình bằng cách nào, hãy làm chủ sống trong giữa cuộc đời tự tại trước đây đó. Là ông chồng mình thấy mình ôi sao nó tự tại vậy, mẹ chồng mình thấy vân vân, mẹ mình thấy, cha mình thấy mình tự tại sống vui vẻ giữa trần gian, không có đau khổ gì, người ta thấy học Phật có lợi ích, nó biểu hiện ra đó. Còn suốt ngày cái mặt sầm xuống buồn khổ, vậy tu cực lạc ở đâu, đập công phu ở đâu? Cho nên thể hiện cái đó đó, tỳ kheo mà thắng thể hiện ra oai phong như vậy, rất là thoải mái tự tại, đi không có nhẹ nhàng có gì đâu. Cho nên ngài Xá Lợi Phất mới tới hỏi: thưa tôn giả, ngài học với ai, ngài học giáo pháp gì mà ngài có thể được tự tại như thế? Thì lúc đó ngài tôn giả mà thắng, ngài tỳ kheo mà thắng mới nói rằng: tôi học giáo pháp như thế này, thầy tôi dạy như thế này, chư hạnh vô thường, không phải, chắc đọc nhầm câu, là gì, chư pháp tùng duyên sanh, diệt phục tùng duyên diệt, ngã tác đại sa môn, thường tác như thị thiết. Tức là ngã sư đại sa môn, thường tác như thị thiết, tức là các pháp do duyên sanh, cũng do duyên mà diệt, thầy tôi là bậc đại sa môn vẫn thường nói và làm như vậy, nói làm được. Bà nói làm được, việc các biết các pháp là gì, do duyên sanh cũng do duyên mà diệt, cho nên ngài có gì đâu tự tại. Đời này nó vốn vậy đúng không, chứ không bây giờ quý vị khổ quá trời, nhiều người bị khổ, người bây giờ người ở Việt Nam mình cũng khổ, vật giá leo thang chưa có giảm giá đúng không, bây giờ dịch bệnh tới nữa rồi, còn bên châu Âu bây giờ cũng khổ, ai mà ở Anh đó, đồng bảng Anh từ 32.000 hồi trước thì đang biết là một bảng Anh đổi 32.000 tiền Việt Nam, bây giờ hình như rớt xuống còn có hai mấy, 24 hay sao, 25 gì đó thôi, rớt quá nhiều, tức là người ở bên Anh đang khổ. Vì sao? Vật giá là leo thang. Rồi các châu Âu cũng vậy, từ khi cuộc chiến Ukraine, vật giá phẩm nó lên, nó tăng lên với gấp mấy lần. Tiền trang qua thấy châu Âu hồi năm 2019, tiền đồ ăn hồi 2019 với tiền ăn năm 2022 cách nhau chắc nó tăng lên 3-4 lần rồi. Hồi xưa một ăn nó rất rẻ, bây giờ ăn nó lên, tiền giá vật giá đồ ăn lên, cho nên khổ. Rồi do nghe nói giá dầu ở gì, giá nghe gì khí đốt đó, ga rồi cũng lên, cái gì cũng lên, khổ rồi đó. Ở bên châu Âu cũng khổ, bên Việt Nam cũng khổ, cái gì cũng khổ hết, đang vừa mới lũ lụt. Cho nên nếu như mình không hiểu được câu là chư pháp tùng duyên sanh, diệt phục tùng duyên diệt, nếu mình không quán được các pháp do duyên sanh cũng do duyên mà diệt thì mình khổ thôi. Mình biết là ở thế gian này bây giờ làm ác quá, là tích tụ nghiệp nhiều quá thì bây giờ nó phải như vậy, dù sao vậy vẫn tốt hơn là chiến tranh hạt nhân bùng cái tiêu tan hết, nó khổ khổ từ từ nó tiêu nghiệp chướng. Cho nên trong hoàn cảnh khổ giúp mình tiêu nghiệp chướng, giúp mình xả ly ta bà, hân nguyện tịnh độ, như vậy tốt mà, đâu có gì đúng không đó. Như ở Đức nghe có người Phật tử nói rằng bây giờ tháng vừa rồi là bắt đầu thấy thêm trợ cấp đó. Trợ cấp cho người nào lớn là mỗi người 300, nhà mà có người nhỏ thì mỗi người nhỏ được 200, hình như 300 với 200 euro đó, trợ cấp bớt đi, đất nước họ giàu mà, họ trợ cấp cho đỡ, họ đỡ hơn cái vật giá, đối phó với vật giá đang leo thang. Việt Nam mình đồng tiền cũng mất giá đúng không, đó và rồi bây giờ nhà nước mình cũng đang cố gắng hạ bằng cách là gì, hình như định tăng, sắp tới tăng lương, và đồng thời tiếp tục là gì, giảm giá xăng xuống để bớt lạm phát. Đó là gì, đó là một cũng cố gắng hết đó, nhưng mà bây giờ quý vị thấy rõ ràng là khó khăn, một trận thiên tai dịch bệnh, nghe nói có bệnh gì mới nữa xuất hiện mà người nhỏ người lớn những bệnh đó, bệnh cái gì đó mà miền Nam xuất hiện nhiều, không biết miền Bắc có chưa đó, cũng có bao nhiêu trẻ em bị chết rồi đó, đó vì cái bệnh gì đó đó, rồi cái thêm cái bệnh khỉ đầu mùa thì nữa, bây giờ đó cũng có ca đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam rồi, coi chừng lại bệnh tiếp. Bệnh Covid chưa chấm dứt hoàn toàn, hay bệnh mới. Cho nên khổ rồi, thế gian này đúng khổ rồi. Hãy mau mau mà tu hành, đừng có đắm say trong đó nữa, còn bị cảnh chuyển nữa. Vừa rồi cơn bão vô nhẹ nhẹ, không có gì, cũng không có nặng lắm. Nhẹ nhẹ đó là phước báo của ta, nhưng mà phước bất tùng lai, họa vô đơn chí. Cho nên phải giác ngộ. Khi giác ngộ rồi thì sống như trần gian này tự tại vui vẻ, biết nghiệp như vậy, chúng sanh như vậy, thế như vậy, cho nên mình có gì đâu, mình hãy chuẩn bị tâm sẵn sàng, tâm nhẹ nhàng, lúc nào cũng ta về cực lạc quê ta, cần gì ta đỡ ta bà cho lâu, đúng không? Mình đâu cần đâu, mình cứ về cực lạc, hướng tâm hướng về cực lạc, cho nên không có gì. Ở thế gian này vẫn một ngày thì mình sống một ngày, làm việc một ngày, làm trọn nhiệm vụ một ngày, hết duyên thì đi. Đó là gì? Chư pháp tùng diễn sanh, diệt phục tùng diễn diệt. Hỏi được làm được như vậy. Cho nên sau đó là ngài Xá Lợi Phất đi theo học đạo, đi theo và sau đó là được độ. Rồi sau đó Thiện Trang xin kể câu chuyện ngài Xá Lợi Phất độ một người khác. Có một vị là Bát Đa. Bát Đa, cái cô này là một người trong gia đình thương nhân giàu có. Nhưng mà cô ta, cái nghiệp của cô ta cũng hơi bị sao đó. Cho nên cô ta tự nhiên cô ta lại đi theo đầy tớ trong nhà. Đầy tớ trong nhà thì đầy tớ trong nhà với hai người tìm cách lấy trộm tài sản trốn đi. Tại vì hồi đó ở xã hội Ấn Độ là không có chịu cho phép như vậy. Tức là giai cấp thương buôn là giàu có mà làm sao chơi với giai cấp nhỏ được, giai cấp hạng kia được. Cho nên không có đồng ý, hai người mới trốn đi, lấy tài sản trốn đi. Rất nhiều tài sản thì trốn đi thời gian. Rồi cái anh chàng kia anh nghĩ, ui cái cô vợ này đi theo mình chả có lợi ích gì cả, thôi mình giết cô vợ mình đi, lấy hết tài sản luôn. Cho nên tới cái sắp tới vực đó thì anh ta đẩy cô này rớt xuống vực đó, mục tiêu như thế. Thì sắp đẩy thì mới nói tại sao như vậy, tại sao tôi tốt với anh như thế, tôi đã bỏ nhà theo anh, tôi cứ cầm theo bao nhiêu tiền đây mà sao anh còn giết tôi, vân vân. Kêu tại vì cô hết giá trị rồi, cô bây giờ cô còn một chút cái sợi dây chuyền ở trên đó, cô gỡ đưa cho tôi đi rồi tôi đẩy cô xuống đó. Thì lúc đó cô này cũng thông minh, nói kêu được rồi, cũng chết cũng chịu, tới đây cũng cam lòng rồi, nhưng mà cho ôm một lần cuối đó. Vậy là cô ta, cái anh chàng kia kêu được, cái này thì được, để cho ôm một lần cuối. Ôm thì cô ta khéo xoay người lại ra phía sau. À, thì quay ra sau đẩy một phát anh tàng ta rớt xuống vực, cô ta sống sót đó, tức là khôn khéo, cô ta cũng nhanh trí hơn độ thoát nữa. Thì sau đó cô ta nghĩ mình đã như vậy rồi chẳng còn gì hết, thứ nhất là bỏ nhà ra đi mang tiếng rồi thế này thế kia, cho nên cô thấy chẳng thấy cuộc đời chẳng còn gì hết. Cho nên cô kêu thôi bây giờ mình xé hết quần áo lên, chỉ đắp một cái mảnh vải bình thường, đi xuất gia tu khổ hạnh. Vậy tu hành theo ngoại đạo, vô trong ngoại đạo thì ngoại đạo nói kiểu ở trong đạo này thì tu khó lắm, bao nhiêu khó khăn phải luyện phải khổ hạnh mới chịu được, cô chịu được hay không? Thì trong đó cô nói được hết, cái gì tu chịu được hết, là tại lúc đó bất cần đời quá rồi, người bất cần đời ý chí mạnh lắm. Cho nên là lúc đó là lấy tóc rồi nhổ tóc cô ta, chảy máu lấy dao cạo tóc cô ta đều chấp nhận hết. Thậm chí mặc bộ đồ rách rưới rất là bẩn thỉu trên người, cô ta khổ hạnh đệ nhất của cái giáo phái đó luôn. Và biện luận tài biện luận của ta vô song luôn đó, biện luận đi đến đâu là phải dạt hết. Tại vì ở Ấn Độ là nếu cô đến đâu có cắm cái cây đó là địa phận của cô ấy, là mọi người là phải dạt ra hết. Ai mà tới thách đó là tiếp nói chuyện biện luận đó, lập đài biện luận lên là thua hết, dạt hết, đi từ miền này tới miền khác. Bữa đó cô tới tới nơi đó thì tự nhiên thấy cô đi về thấy cái cây mình cắm, cái cây cờ mình cắm xuống đó thì tự nhiên bị nhổ là cắm ngược lại. Cô mới hỏi ủa sao lại ai dám nhổ cái cờ mình cắm ngược lại vậy? Thì mấy đứa nhỏ nói cái hồi chiều ngài Xá Lợi Phất đó, ngài đi ngang qua đây, ngài nói bảo chúng tôi hãy làm như vậy đó. Tôi cũng mới đầu chúng tôi cũng không dám làm như vậy đâu, nhưng mà ngài Xá Lợi Phất cứ nói cứ làm như theo lời ngài đi, nếu có gì gặp ngài bảo cổ gặp ngài. Thì đó cổ mới tìm ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất nói thì tôi làm như vậy để biện luận với cô, thì ngày mai hãy ra lập một luận trường ở trong kinh thành đó, vậy là ngày mai vô trong luận trường lập kinh thành. Thì lúc đó là quý vị biết cô này là nổi tiếng là Bát Đa Kuda La Kasa, thì nếu mà chúng ta dịch nghĩa ra là nữ đạo sĩ tóc quăn biện tài giỏi lắm. Thì lúc đó đưa ra 1.000 câu hỏi đối với tôn giả Xá Lợi Phất, 1.000 câu hỏi, hỏi quá trời, hỏi không biết bao nhiêu ngày, hỏi được 1.000 câu hỏi. Ngài Xá Lợi Phất giải thích từng câu hỏi một cho cô ta, hỏi cho mọi người nghe trong đạo, ở cái chỗ mà lũng trường nghe thuyết phục hết, vì trí huệ Ngài Xá Lợi Phất mà đâu đơn giản. Câu hỏi đã rồi, bắt đầu ngài mới nói rằng: thưa đạo sĩ nữ, nữ đạo sĩ hỏi thiên thiên trên trời dưới đất, bây giờ câu hỏi của tôi, bây giờ mới hỏi, ngài mới hỏi, ngài chỉ hỏi một thôi, gì là một, nói đi. À, nữ đạo sĩ, một là gì nào, tức là bây giờ ngài Xá Lợi Phất hỏi một là gì, quý vị trả lời được không ạ? À? Một là gì, quý vị trả lời không được không? À, thì không trả lời được, cô ta không biết cái gì hết. À, thì bắt đầu ngài mới gợi ý thôi, bây giờ dễ hơn, tôi hạ cấp xuống, cái gì là một mà chỉ một pháp mà thôi, một pháp mà tất cả chúng sanh đều cần đến nó, không, nếu không có nó thì không thể tồn tại sinh mạng. Tức là bây giờ hạ cấp xuống, bây giờ hỏi một là gì khó quá, thôi hỏi một pháp thôi, pháp, một pháp này còn gợi ý hạ thấp nữa, tất cả chúng sanh cần đến nó sẽ dễ. Bây giờ hạ thấp xuống, thế lúc đó cô ta cũng trả lời được luôn. Quý vị biết pháp gì không, pháp gì mà tất cả chúng sanh cần đến nó, không có nó thì không thể tồn tại được sinh mạng. Để hỏi câu hỏi đơn giản quá rồi, còn ở trên hỏi một là gì khó quá, bị hạ xuống tới mức độ thấp nhất. Thì ngài Xá Lợi Phất mới trả lời á, là ngài nói là cô không trả lời được thì tôi nói một pháp, đó chính là vật thực. Vật thực là thức ăn đó quý vị, tất cả chúng sanh trong ba cõi sáu đường đều tồn tại nhờ vật thực. Ngài giải thích thêm, vật thực cõi dục là vật chất, như cõi ta chúng ta là vật chất thô hay tế. À, vật chất, vật thực ở cõi sắc giới vô sắc giới là hỷ lạc xả tâm nhất tâm đó. Ngài nói vậy là đúng hết nè, không trật chỗ nào hết. Cho nên sau đó cô ta nghe hả thuyết phục quá, còn ngày sau người Phật nói còn cái câu hỏi quan trọng một là gì, cô muốn biết á, cô hãy đến gặp thầy của tôi Đức Thế Tôn, cô học đi giáo pháp của chúng tôi, cô sẽ biết một là gì. Thì cô ấy nghe vậy đến đến Đức Phật, gặp Phật, Phật thuyết pháp cho cô là khổ không, vô thường, vô ngã, cô đắc được cái pháp nhãn tịnh, tức là đức quả Tu Đà Hoàn. Rồi cô ta xin xuất gia. Xin xuất gia thì Phật nói thiện lai, thiện lai giống như thiện lai tỳ kheo của cô ta, sau đó là được được sau đó rồi xuất gia. Thì ngay ngày hôm đó, trong lúc rửa chân, cô thấy nước nó chảy xuống, nước thấm dần trong lòng đất, cái cùng ngộ cô chứng được quả A La Hán. Cô thấy được cái gì? Toàn bộ lại hồi xưa các cảnh từng đời cười trên giới trước, những nỗi nỗi đau, những niềm vui, những nụ cười, những nước mắt, vân vân, cô thấy toàn bộ của kiếp đời xa xưa, nào là kiếp người, nào là kiếp làm công chúa, nào là kiếp thú, nào là kiếp ngạ quỷ, nào là kiếp thần cây, nào chi kiếp chư thiên, vân vân, là cô thấy đời nào rõ ra như thế. Rồi cuối cùng cô thấy, cô nói là ôi đã xa xăm từ hàng trăm kiếp ở trên quả địa cầu, hóa ra như vậy. Và sau đó cô chứng được quả A La Hán. Thì sau đó thì quý vị cô chứng A La Hán thì cô mới kể lại câu chuyện của cô là đời quá khứ á, ở một ngàn đại kiếp về trước có Đức Phật ra đời hiệu là Thắng Liên Hoa. Cô cũng là con gái trong nhà giàu khó, có Đức Phật lấy thuyết pháp thì đang khen ngợi một vị tỳ kheo ni xinh đẹp và tên là Suba. À, ngài ấy bảo là tối thắng nhất. À, nên trong ni chúng cô đó là có thắng trí nhạy bén, nói chung là thắng trí nhạy bén nhất. À, thì nghe người Đức Phật Thắng Liên Hoa giảng pháp như vậy, khen ngợi như vậy, cho nên cô mới hoan hỷ vô cùng, ngưỡng mộ công hạnh của vị tỳ kheo ni ấy. Cho nên là đã cũng đặt bát lớn cúng dường tứ sự, rồi sau đó phát nguyện thành lời mong là sau này tu tập để thành được quả vị mãn như vị tỳ kheo ni đó. Và sau đó Đức Phật thọ ký, Đức Phật Thắng Liên Hoa thọ ký, nó là 100 đại kiếp về sau sẽ đắc đạo được như sở nguyện. Cô ta từ đó trở đi á, vì công đức lớn như vậy á, cho nên trong khoảng 100 đại kiếp đó, cô ta chỉ sanh ở cõi trời, cõi người, cõi trời chủ yếu cõi cục giới, dục giới thôi, rồi cõi người, và sanh trong cõi người thì toàn là nhà giàu sang quyền quý không à, và còn gặp Đức Phật Ca Diếp nữa. Cho nên đó, quý vị thấy một người phát tâm lớn tu hành như vậy cuối cùng cũng thành đạo và được đạo ở giới ngày gì, ngày Xá Lợi Phất, phải có trí huệ như thế. Và cô ta quý vị thấy cũng phải qua bao nhiêu, 1.000 đại kiếp, tức là thời gian thành trụ ngoại thân, chúng ta nói là 1.000 lần, 100 đại kiếp chứ không phải 1.000 đại kiếp, 100 đại kiếp trước, thì như vậy 100 lần trái đất này sinh diệt là mới chứng được đạo. Còn chúng ta một đời này nếu mà thành công là tốt tuyệt vời. Cho nên qua câu chuyện đó, Thiện Trang cũng tạm làm một bài kệ vui vui như thế này: Bồ đề đạo quả không khó đạt, khó ở lòng người không chí tâm. Ngày xưa gieo giống nay đắc quả, dẫu dất rất gian nan nhưng chí bền. Chỉ có nghĩa là gì? Bồ đề đạo quả không khó đạt, khó ở gì? Lòng người không chí tâm. Khó ở chúng ta không có chí tâm, không có nhất hướng. Mà ngày xưa gieo giống nay đắc quả, hồi xưa mình gieo giống rồi thì hôm nay mình sẽ đạt quả thôi. Dẫu rất gian nan nhưng chí bền đó, mình có qua bao nhiêu khổ nhọc, bao nhiêu gian nan, nhưng mình chí mình bền thì mình mới thành công. Còn nếu như mà mình đó, tu hành mà cứ khó khăn chút, lùi bước, mà đặc biệt thời nay thì đang thấy đa số đồng tu thời nay vậy, khó khăn chút lùi bước, ôi trách thân trách phận vân vân, hoặc là có chút gì đó cái chạy theo đổi thay đổi hướng, biết là tu hành thì đâu mà cái thay đổi xoay qua xoay lại xoay tới xoay lui xoay hoài, cho nên là không có đắc đạo được, không có độ đời được nổi. Vì sao? Tu hành nó dễ, nghe nói pháp môn niệm Phật này dễ đâu khó đâu. Hòa thượng nói trong tập 156 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, Hòa thượng nói là vãng sanh thế giới cực lạc dễ hơn sanh thiên, cũng dễ hơn đời sau được thân người. À, quý vị nhớ nha, vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc dễ hơn sanh lên trời, cũng dễ hơn đời sau được thân người, đâu khó đâu. Mà sao mình không có ráng, mình không tiến lên, đúng không? Mình không có ráng, mình không có tương lên, mình cứ tu hành cái kiểu gì mà sao bản sanh thấy khó vậy? 1.000 người niệm Phật và 10.000 người niệm Phật, nói như ngài Lý Minh Nam, bản sanh dễ được 3 đến 5 người. Vì sao? Vì đời nay căn tánh của chúng ta quá kém. Thứ nhất là không giữ giới. Thứ hai là gì? Không có chí tâm, tức là không có nhất hướng. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói phát Bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm, mà chúng ta phát Bồ đề tâm không có nước hướng đi niệm, không luôn, tạp tâm chạy cái vòng qua vòng lại vòng tới vòng lui. Chứ một người mà chuyên tâm một hướng quyết định rồi thì chắc chắn thì đã sẽ thành tựu. Vì sao? Quý vị đã quyết định về Tây Phương Cực Lạc, quý vị đã có nghĩa là đủ tín nguyện rồi. Nguyện hạnh quý vị, hạnh là gì? Hạnh là trợ thôi. Đại sư Ngô Ích nói là gì? Có tín có nguyện nhất định được vãng sanh, phẩm vị cao hay thấp tùy theo công phu, tùy danh sâu hay cạn. Như vậy quý vị không phải lấy trì danh mà quan trọng gì tín nguyện, mà quý vị tín nguyện thể hiện thế nào là lòng kiên trì, lòng đó, nhất quyết. Nhất quyết chưa? Nếu đã nhất quyết rồi sao mà chạy vòng qua vòng lại, nghe người nói pháp môn kia hay hay lắm chạy theo, nghe nói người này nó giảng hay hay lắm chạy theo. Mình học theo hòa thượng Tịnh Không bao nhiêu năm không đủ sao? Học như vậy chưa đủ nên sao cũng phải chạy theo mấy người phàm phu nữa. Người ta có chứng được gì chưa? Người ta có niệm Phật là bản sanh chưa? Người ta có được công phu cỡ nào mà mình chạy theo hồi uổng phí. Cho nên vòng qua vòng lại vòng tới vòng lui, năm tháng trôi đi, thời gian cạn gần. Như trong nói như cá thiếu nhất nước có gì vui đâu, trong kinh Súc Diệu á. Cá nó càng ngày nước ở trong hồ nó cạn dần dần thôi, nó hết rồi. Có gì vui đâu mà cần tu tựa là cứu lửa cháy đầu đó. Đừng cho sái bủi như cầu để vương, tức là phải cần phải siêng năng tu hành giống như cứu lửa cháy lên đầu vậy đó. Đó, đừng cho sái bủi. Sái bủi là trái trễ bủi đó, sai giờ đó, giống như đi chầu để vương đó. Đi chầu để tới mình trình diện cái vua đó, trình diện vương mà quý vị trễ giờ đó, chém đầu thôi, không nói gì hết. Tu hành mới như thế. Còn bây giờ tu hành thời nay không được đó. Mà thật ra thời nay có nhiều yếu tố để tu hành không được đó. Ngoài yếu tố tâm, tâm là thiếu rồi, kiên quyết rồi, tâm thiếu mạnh mẽ rồi, tâm thiếu chuyên nhất rồi, còn thêm yếu tố nữa là thân. thân nó không cho phép, thân thể nó mệt, nó mỏi, nó rũ rượi quá, muốn tu quá, nhưng mà nó buồn ngủ quá, tu nó mệt mỏi quá, tu không được. Nên vừa tăng thân tâm không có an. Bây giờ chúng ta làm sao? Ráng, thân có thể mệt, thân có thể bất an, tu ít cũng được, nhưng mà phải không? Tâm phải vững. Quan trọng tâm, mà khi tâm nó vững rồi, dần dần theo thời gian nó cũng đỡ, nó kéo được cái thân một phần. Cho nên phải biết tu. Thời hiện đại khó tu hơn thời xưa. Người thời xưa ít hóa chất, ít bị ô nhiễm môi trường, thời tiết và ít thông tin, không biết gì, cho nên họ niệm Phật đắc lực. Mình bây giờ biết nhiều quá, điện thoại nó bên cạnh mình, người nói chuyện, người kia nói chuyện, chuyện đủ, chuyện đông, chuyện tay, mỗi người dắt mỗi đường. Hôm nào đó có người giới thiệu, ô hôm nay trên mạng có vị thầy đó chỉ thuyết pháp hay lắm, rồi chạy kheo rồi cũng hay, rồi nghe vài bữa, mình không có chánh kiến. Thật ra quý vị nghe chánh kiến, quý vị nghe rồi biết người nào giảng hay, biết người nào không. Còn không có chánh kiến thì cứ chạy vòng vòng thôi. Đó. Nên là mà bây giờ quý vị thấy đâu có mấy ai về chuyên nhất một con đường, một con đường đúng như Hòa Thượng nói. Là gì? Mình chỉ giảng pháp thôi, chỉ làm gì pháp thôi, còn lại các việc khác không làm. Cũng như rất nhiều người không có duyên như thế, nhiều khi tội lắm, phải làm từ thiện thế này kia. Thì làm từ thiện thời gian thì sao? Mất công phu, về đầu thứ nhất là gián đoạn mất công phu, nhưng mà phải làm gì? Sống trong hoàn cảnh nó không làm không được. Không làm thì khó khăn, cái chùa mình, cái đạo tràng mình nó khó khăn. Người ta không có ưu tiên, không có cho phép hoạt động vân vân, khó. Người ta gây khó dễ, cho nên đôi khi phải làm, mà làm nhiều thì mất công phu. Nên đâu có dễ đâu quý vị, đâu có đơn giản. Muốn không có, muốn có thể duy trì một con đường như Hòa Thượng được, khó. Đâu phải muốn có nhân viên cũng đâu có. Giống như nhiều người muốn kêu, thầy ơi con bao nhiêu năm nay con muốn tìm tới thầy để học chữ Hán thôi, vì học bên cạnh thì rất là nhanh. Đúng rồi, người nào mà ngồi bên Thiện Trang chỉ cần một thời gian thôi, Thiện Trang dịch ở đây, quý vị cứ ngồi bên cạnh Thiện Trang cùng dịch chứ quý vị thì chỉ từng chữ, thì chỉ có một thời gian là quý vị theo kịp rất nhanh, gió rất nhanh, không có mất thời gian nhiều. Nhưng mà đâu có phước báo, Thiện Trang bao nhiêu năm lưu lạc đúng không, cũng không có chỗ nào lo cho thân mình không xong, lấy gì lo cho người khác, đâu có chỗ nào cho quý vị ở đâu. Chẳng hạn như vậy, đâu có, cũng đâu có đào tạo, duyên không đủ. Chứ không phải không muốn, không muốn nhận, nó không có, không có thì thôi, mình học qua mạng. Học qua mạng thì nó có hiệu hạn chế hơn đó, không thể nào chuyên bằng, nhưng mà thôi cũng được. Cho nên mình cố nhất thời đại này á, tốt nhất là thôi, bây giờ thế gian nó nhiều chuyện lắm, đủ thứ chuyện thế này thế kia. Mình biết để mình gì, để mình chuyển rồi, chuyển phiền não thành bồ đề. Tâm mình luôn luôn thường chỉ có một chí hướng, một mục tiêu, một mục đích, tức là về Tây Phương Lạc. Mọi thứ tùy duyên hóa độ. Hòa Thượng cũng nói là gì? Hòa Thượng nói hộ pháp á, trước tiên phải hộ chính mình. Đây là lời nói trong tập 114 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú. Quý vị muốn hộ pháp, trước hết phải hộ được chính mình. Mình không hộ được mình thì thôi khỏi nói. Không hộ được pháp được đâu. Hộ thế mình bằng cách nào? Tâm thường để trụ độ thế chi đạo. Đó là cái câu quan trọng nhất. Quý vị nhớ tâm mình luôn luôn trong đạo xuất thế, tâm mình không dao động. Khi nào đắc quả thành đạo tự thì mới được, còn không chắc chắn vẫn sanh mới được. Cậu nói mình độ đời, độ chúng sanh, hộ Phật pháp, thật ra tùy duyên mà làm. Duyên tới thì làm, duyên bao nhiêu làm bấy nhiêu, hết duyên thôi, đúng không? Mình thấy như thế. Còn móng qua hướng này, móng qua hướng kia, vân vân đó. Như quý vị thấy rất nhiều người bám theo thầy, cũng là pháp sư, cũng là phàm phu, pháp sư cũng là người thường, pháp sư vẫn có thể thoái chuyển đó. Cho nên chỉ trụ vào đâu, nương tựa vào đâu cho chắc, nương tựa Di Đà, nương tựa Đức Di Đà chắc ăn, nương tựa tự tánh Di Đà chắc ăn nhất. Chúng sanh có thể thay đổi, nhưng pháp không bao giờ thay đổi, Phật không bao giờ thay đổi. Hôm bữa trước Thiện Trang giảng về chủ đề giới luật, quý vị thấy học thứ hai nó nhiều đồng tu chưa học qua không biết mình phạm cái gì. Đó là quý vị chưa quy y Tam Bảo ở bậc thứ nhất rồi, mà quý vị đã leo lên tới mấy bậc sau. Quy y Tam Bảo trên thứ nhất theo Tạng giáo, Tạng Thông Biệt Viên đó, mới học Tạng giáo là phải quy y với Tam Bảo hiện tiền, tức là gì? Phật là gì? Khi Phật còn tại thế thì Đức Phật chính là Phật Bảo. Pháp của Ngài giảng chính là Pháp Bảo. Các vị tỳ kheo được Ngài quá độ đó, đó gọi là gì? Tăng Bảo. Bây giờ sau khi Phật diệt độ rồi, thánh chúng không còn vân vân, thì bây giờ ai là Phật bảo? Kinh tượng, những tượng Phật, những hình vẽ của Phật chính là Phật bảo, chúng ta phải quy y như thế. Rồi thứ hai, tăng thanh pháp bảo tức là kinh sách đó, đó là pháp bảo, chúng ta phải quy y. Rồi tăng bảo là gì? Tăng bảo là thế gian trụ trì tam bảo, tức là có tăng trụ trì tam bảo. Đây là những người xuất gia đắp y lên màu đen đó, trong cái bộ giảng của Đại sư Huệ nói vậy đó. Bởi vì sự không phải là lý đó, cho nên phải quy cả hai, phải quy lý, quy sự. Lý thì dễ rồi, mình học hòa thượng là mình biết rồi, nhưng mà sự quý vị không quy, cho nên quý vị không đắc lực. Vì vậy không có quy y, rồi cũng không có cam kết. Ba cam kết: quy y Phật rồi, quy y pháp rồi, quy y tăng rồi, thì trọn đời không quy y những gì thiên thần ngoại đạo ma vân vân, không thiên quy y. Nếu mình không có cam kết, mình không làm, cho nên tu hành không đắc lực, cho nên ngay bước ban đầu đã sai. Rồi có người hỏi Hiền Trang, vậy con quy y, con đọc theo, có người gửi cho Hiền Trang cái bài cái gì đó, có cái bản quy y này, chứng điệp quy y mà ghi là thích tịnh không dưới đó, thì ngang nói cái bản đó người Việt làm sai rồi. Vì sao? Quý vị đâu có được làm như thế, không biết ai dịch cái bản đó ra, chắc không biết mới dịch vậy á. Dịch rồi đưa vậy, cái bản đó là bản chứng điệp quy y bên Tịnh Tông. Là khi hòa thượng truyền đó, ai mà được truyền á thì quý vị được truyền trực tiếp á, thì được cái phát cái tờ đó là chứng điệp quy y. Quý vị đâu có được truyền trực tiếp đâu mà quý vị phát cái đó. Nó có đâu, ai người Việt cũng được, nhưng mà được hòa thượng truyền trực tiếp thì nhận được cái bản đó, có chứng điệp quy y, có ngài A Xà Lê thích tịnh không nó được, nhưng mà cũng in thôi, đâu có cái chữ ký đâu quý vị. Cho nên nhiều cái làm không đúng, mình làm như vậy mình tưởng mình quy y không được. Cho nên thì anh nói quý vị quy y, quý vị tìm chùa quy y. Chùa thì các chùa mở quy y cái hiếm gì, một năm bao nhiêu chùa, bao nhiêu khóa quy y, quý vị theo các chùa quy y cho đúng pháp nhé. Đó là quy y của Tạng giáo. Tạng giáo hôm sau chúng ta bữa tới lúc cuối tháng này chúng ta học tới là quy y của gì, thông giáo rồi biệt giáo rồi viên giáo, chứ không phải mới đầu bay lên trên đâu nha. Rồi cho nên ngay cái quy y mình cứ chấp sự, chấp lý bỏ sự là mình sai rồi, lấy đầu tu đắc lực. Không có 12 vị thần hộ một quy y, tức là 36 vị thần hộ quy y tam quy. Lấy gì quý vị tu được an bình, lấy gì quý vị tu không bị ma nhập, lấy gì quý vị tu không được không được mà an toàn, bị người ta bùa chú rồi. Đúng rồi đó, cho nên là sao, đời này ngay cái tam quy làm chưa được, ngũ giới chưa nói, mới học tới tam quy thấy làm nó không được rồi, nên phải học lại, phải đắp lại nền tảng giới luật. Rồi nhân quả quý vị ha, thập thiện nghiệp đạo kinh là nhân quả quan trọng. Nhưng mà cái bộ dịch ở Việt Nam lúc trước quý vị thấy tệ, dịch toàn âm không à, đâu có hiểu gì đâu, đâu có hiểu cái nội dung của thập điện đạo kinh, nên nghe qua rồi cũng như không nghe, đâu có biết cái nội dung gì. Giống như bây giờ bộ Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoằng Nguyên Quán đó, bây giờ quý vị nghe hết rồi, hôm nay là 106 trên 108, còn có 3 tập nữa, 2 tập nữa thôi hết rồi. Vậy quý vị nghe xong Tiền Trang hỏi lại cái nội dung của Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoằng Nguyên Quán là gì, không nói được, chỉ nghe lời giảng thôi, tại vì người ta dịch âm, người ta không có dịch nghĩa ra. À, mà trong khi đó dịch âm cũng không đúng nữa, có những âm sai nữa thì làm sao hiểu. Cho nên phải học lại. Cho nên cô Liên Tú cô nói là cái bộ Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh á, cô đang làm lại, quý vị kênh qua bên kênh Pháp Âm Tiền Lưu nghe lại là dịch nghĩa ra, tại vì cái đó không quan trọng. Cái phần là chúng ta để tu như kinh Vô Lượng Thọ thì phải cần dịch âm và dịch nghĩa, vì âm nó bảo toàn được nghĩa nhiều hơn, còn dịch nghĩa ra nó mất nghĩa, thì phải vừa dịch âm vừa dịch nghĩa như Thiền Trang làm. Quý vị thấy trong Tịnh Độ Đề Kinh Pha Chú đó 24 đó, quý vị thấy không? Đoạn nào mà đọc kinh văn là phải có nghĩa, có âm luôn. Đó, làm thêm một cái đoạn kỹ thuật nhỏ nhỏ thôi. Mình dùng máy tính mình cắt cái đoạn đó ra làm đôi, mình để đằng trước đọc âm, đằng sau đọc nghĩa, cái gì đó dễ dàng. Như vậy là cũng viên mãn đúng không ạ? Đó. Còn nếu như mà mình cái lấy âm không, người ta không nghe, không hiểu, rồi cuối cùng kinh Vô Lượng Thọ nói gì cũng biết luôn. Đó, mà trong khi kinh Vô Lượng Thọ hay là bộ Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, những bộ như Đệ Tử Quy mà những bộ đó là không phải là chủ tu, chỉ là trợ tu, thì cần dịch nghĩa ra, dù nghĩa không có chính xác 100% cũng chấp nhận được. Còn đến cái bộ mà bộ Vô Lượng Thọ thì phải để âm nữa, nhưng mà sợ dịch ra phải người phải giỏi, chứ người dở dở dịch cũng sai, là sai nữa, dịch nó đi đến cái nghĩa khác nữa đó, cho nên cũng khổ lắm. Tại sao mình học không đắc lực là vậy, học nhiều mà không làm được, không nghe thái thượng nhân thiên xong cũng không sợ nhân quả luôn, nghe thập thiện nghiệp đạo kinh không sợ nhân quả, nên đồng tu tịnh độ vẫn bị lạc vào trong vòng gọi là gì, danh văn lợi dưỡng, vẫn dễ bị ngũ dục lục trần lôi kéo. Cho nên có người xuất gia vẫn là gì, phạm giới, người xuất gia rồi hoàn tục, có người đại cư sĩ đại gia vân vân, làm đủ thứ chuyện vậy đó. Đó là lý do học bao nhiêu năm nay cái pháp nó không viên mãn. Không viên mãn bởi vì chướng ngại ngôn ngữ, bởi vì pháp dịch chưa viên mãn đó. Cho nên quy ra cũng nhiều tội lắm đó, quý vị, nhiều tội lắm, nhiều tội lỗi lắm, nên thôi thông cảm. Đó cũng là cái phước mình không có, phước mình yếu cho nên mới cảm nên thời đại như vậy. Bây giờ chúng ta có cái duyên ở đây, chúng ta học từng chữ từng câu rất rõ ràng, vừa nghĩa vừa âm vân vân, đó là phước quý vị đã lên rồi. À, quý vị phước đã lên rồi, bộ dịch sau này là chuẩn hơn rồi đó, những bộ dịch. Cho nên ai đó nghe lần trước, nếu như đắp nền tảng chưa đủ, quý vị nên truyền lại, quý vị nên truyền lại pháp của hòa thượng, bản dịch từ kênh pháp âm Tiên Lưu, với những bộ như thái thượng ngẩm thiên, những bộ như thập thiện nghiệp đạo, đại thập thiện nghiệp đạo kinh đó, quý vị kinh vô lượng thọ 19-4, quý vị nên chép từ đó ra nha. Cho dù cái đó có thể nó còn lỗi thì chăng vẫn phát hiện có lỗi, nhưng dù sao nó ít lỗi, ít lỗi hơn thì vẫn tốt rồi. Quý vị dùng để lưu truyền, thì chăng cũng sẽ vậy. Thì chăng bây giờ xóa lại Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh, thì chăng cũng xóa bên kia, thì chăng tả lại mới để lưu thông. Kinh Vô Lượng Thọ 1994 lưu lại bản mới, sắp tới bộ thập thiện nghiệp đạo kinh gần đủ rồi, đợi đủ đi, thái thượng ngâm thiên đủ, liễu phàm tự hứng đủ, mình sẽ lấy lại hoàn toàn bên đó để mà người nghe sau này dễ chấp nhận hơn, để không bị khoảng cách xa. Còn riêng kinh Vô Lượng Thọ tất nhiên mình phải duy trì âm, tại vì cái âm cũng rất quan trọng để biểu thị được nghĩa sâu xa. Thì thôi, thời gian hôm nay đến đây cũng đã hết rồi, quá giờ rồi. Hẹn quý vị thứ bảy chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau. Dạ, A Di Đà Phật. Kính chúc quý vị luôn luôn an lạc, vui vẻ, và luôn luôn phải là tâm luôn luôn phải vững vàng trong đời sống hiện nay. Tu làm sao đó, nói gì nói, thật ra quý vị phải luôn quán rằng thế gian này rốt cuộc là gì? Rốt cuộc là giả đó, chết rồi không có ai mang theo được gì đâu. Chỉ có vãng sanh là thật, còn lại là giả. Nếu như không vãng sanh được thì giả vẫn là giả, khổ vẫn là khổ, không thoát được khổ đâu. Đời này không tu, đời này không giải thoát, chắc còn khó. Tương lai không biết bao giờ, có thể là vô lượng kiếp sau chúng ta sẽ gặp nhau tại Tây Phương Cực Lạc. Lúc đó cũng thấy là gì, gọi là tài nhân hậu giả, như trong kinh Vô Lượng Thọ nói là rớt lại sau người không. Lúc đó hay uổng không, người ta đang đời này người ta về Tây Phương Cực Lạc tiêu rồi, mình còn ở lại mình dòng thêm vô lượng kiếp nữa, để phải làm loài súc sanh, phải làm ngạ quỷ, để vô địa ngục thêm cho nó đã sao, để hưởng thụ cho nó đủ cảnh khổ của thế gian sao. Nếu người thông minh chắc chắn không bao giờ chọn con đường đó. Người thông minh chắc chắn phải chọn con đường gì? Một đời này liễu sanh tử. Chữ liễu hòa thượng giảng là kết thúc, liễu sanh tử là kết thúc sanh tử. Có khi hòa thượng giảng liễu là hiểu rõ, biểu là hiểu rõ sanh tử đó. Nhưng mà đằng sau có xúc tam giới, ra khỏi tam giới nữa. A Di Đà Phật. Khóa hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây. Tuần này chúng ta sẽ tu 5 tiếng, quý vị nhớ lịch nha, 5 tiếng vào chủ nhật. Hôm nay mới thứ tư thôi. Mời quý vị hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoàn, pháp môn vô lượng thể nguyện hồng, phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng cả đệ tử cùng chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Kính chào tăng thể quyền độ. A Di Đà Phật.